Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô đại từ đại bi quán thế âm bồ tát. Nam mô đại từ đại bi quán thế âm bồ tát. Chắp tay quy kính lạy người, thiết tha con khấn nguyện cầu quê hương là dòng sông mắt trông trăng vàng soi sáng. Nam mô đại từ đại bi quán thế âm bồ tát. Nam mô đại từ đại bi quán thế âm bồ tát. Đóa hoa tươi sắc vô thường sớm khuya rơi rớt buồn lường, nước thuyền từ vượt qua bến mê đến nơi bờ già. Mẹ hiền quán thế âm giọt nước canh dương xóa dịu lầm than. Mẹ hiền quán thế âm đem đến an vui dứt sạch ưu phiền. Mẹ hiền quán thế âm ngàn mắt ngàn tay vô đường vô biên. Mẹ hiền quán thế âm chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên. Nam mô đại từ đại bi quán thế âm bồ tát. Nam mô đại từ đại bi quán thế âm bồ tát. Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây nước ngập trời, con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa chư tăng, thưa toàn thể đạo tràng, chư thiện nam tín đồ Phật tử và quý bà con thân mến, hôm nay là đạo tràng Phật Giáo Hội Thành chúng ta được đầy đủ như là nhân diễn đại đức Tuệ Hải cũng như yêu cầu đại đức để có một cái sinh hoạt trao đổi về đạo đức để hướng dẫn cho các Phật tử và quý bà con chúng ta trên bước đường tu học được sự tinh tấn và an lạc hơn. Vậy thì giờ này xin giới thiệu đại đức Tuệ Hải, trụ trì chùa Long Hương, huyện Nhân Trạch ở Đồng Nai, là một trong những vị giảng sư trẻ đã có tinh thần phục vụ tốt cho đạo pháp và dân tộc. Hôm nay có dịp về thăm quê hương để có dịp thăm viếng và trao đổi tinh thần Phật pháp với các Phật tử. Xin kính chúc đại đức như toàn thể đạo tràng đầy đủ sức khỏe và trong cái buổi sinh hoạt hôm nay được tốt đẹp, thành tựu trong bước đường tu học Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện. Hôm nay có đủ duyên lành, chúng tôi được trở về quê hương Chợ Lách thân yêu này. Kể từ lúc mà chúng tôi rời xa quê hương, chúng tôi cũng có cái khát vọng được trở về để gặp gỡ quý Phật tử trong đạo tràng của Tịnh Xá Ngọc Thành này. Và hôm nay duyên lành cũng đã hội tụ đủ, chúng tôi về đây để được gặp gỡ lại quý Phật tử tại đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Thành. Chúng tôi lời đầu tiên xin thành tâm cầu nguyện trên chư Phật gia bị cho toàn thể quý Phật tử tại đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Thành, chúng ta luôn có được sức khỏe dồi dào, tâm chúng ta luôn luôn được an vui và luôn đủ lòng kính tin với Tam Bảo, luôn tinh tấn tiến tu để sớm thoát khỏi cái lầm mê trong sinh tử luân hồi này. Và đây đạo tràng chúng ta tu từ trước tới giờ là chúng ta tu thiền hay là tu tịnh độ hả? Là chúng ta tu cái gì ha? Tu hết cả hai luôn ha? Tu hết cả hai. Bữa nay chúng ta nói luôn một lượt hai pháp môn. Tức là bây giờ chúng ta sẽ nói một cái đề tài có... Thì lần đầu tiên gặp gỡ với nhau như thế này, sau nhiều năm xa cách thì chúng tôi không biết cái trình độ học Phật ở đây như thế nào. Thì hôm nay chúng ta làm quen với nhau, đây là lần đầu được gặp gỡ đông đảo như thế này. Thì chúng tôi nghĩ là với thời điểm này thì cả hai tông phái thiền và tịnh đang phát triển song hành với nhau. Và chúng ta là những người con Phật, chúng ta phải có một cái thấy nhìn, có một cái sự thông cảm một cách tương đối giữa hai tông phái, để rồi chúng ta tu tập ở cái tông phái của mình, chúng ta phát triển công phu riêng của chính mình nhưng mà vẫn không bị ảnh hưởng tới tông phái khác. Thì điều đó là cái điều mà chư Phật chư Tổ đều mong muốn của chúng ta. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau cái đề tài là thiền tịnh song tu. Tức là chúng ta sẽ nói chuyện của thiền và tịnh độ có những sự gặp gỡ với nhau như thế nào. Và khi chúng ta công phu, nếu chúng ta có sự hiểu biết đúng đắn thì chúng ta sẽ kết hợp được cái công phu tu thiền của chính mình. Và nếu như chúng ta khéo léo, chúng ta hiểu biết đúng đắn thì chúng ta kết hợp được công phu niệm Phật. Do đó người tu thiền vẫn có thể sử dụng công phu niệm Phật được, hoặc là người tu pháp môn niệm Phật chúng ta vẫn sử dụng công phu tu thiền đồng một lúc được. Đây là một cái điều hết sức khéo léo của người học Phật. Tất cả chúng ta khi đã quy y đạo Phật rồi thì chúng ta phải hiểu rằng tất cả những cái pháp môn của Đức Phật nói ra, từ cái hệ thống kinh Nguyên Thủy cho tới hệ thống kinh điển Đại Thừa, cho tới những bài luận của Tổ và những bản kinh của hệ thống Tịnh Độ, đều xuất phát từ một nguồn mạch giác ngộ giải thoát của chư Phật. Chúng ta phải thấy một điều duy nhất như vậy. Như vậy khi chúng ta quy y đạo Phật thì tất cả chúng ta đều là người con Phật. Mà đối với đạo Phật thì có rất là nhiều phương tiện, có nhiều pháp môn tu hành. Do vậy chúng ta được cái duyên để học hiểu cái pháp môn nào, chúng ta dụng công pháp môn đó. Nhưng chúng ta nên hiểu một cái điều là dù chúng ta có học Phật, có tu Phật, chúng ta có theo tông phái nào thì chúng ta là người con Phật. À không, chúng ta là người con Phật, chúng ta là Phật tử. Phật tử có nghĩa là con Phật. Thì như vậy là chúng ta cùng chung một cái quyết thống giác ngộ từ chư Phật dạy dỗ cho chúng ta. Do đó không có lý do nào mà cái người tu tịnh độ lại có một cái nhìn không tốt về người tu thiền, cũng như không có lý do nào mà người tu thiền có cái thế nhìn không tốt về người tu tịnh độ. Nếu chúng ta còn có một cái nhìn lệch lạc với nhau, chưa hiểu, chưa thông cảm với nhau trong cái công phu tu tập thì chúng ta sẽ làm ảnh hưởng rất lớn ở ngôi nhà Phật Pháp. Vì tất cả chúng ta đều là những người Phật tử, đều phải có cái trọng trách là muốn cho Phật Pháp, muốn cho chánh Pháp được trường tồn và hưng thịnh trong trần gian này. Do vậy nếu như trong nội bộ Phật giáo của chúng ta bị chia rẽ, người Phật tử này nhìn người Phật tử kia với cặp mắt chưa được thông cảm, chưa có phải là thân thiện với nhau, chưa xem nhau như là ruột thịt trong nhà, thì chúng ta chưa xứng đáng là đệ tử của Đức Phật. Cho nên dù chúng ta ở đâu, người ta có câu là tứ hải giai huynh đệ, phải không? Tức là dù là ở năm châu bốn biển, nếu chúng ta là người học Phật đúng thì chúng ta vẫn thấy người Phật tử với nhau là huynh đệ. Chúng ta không cần người Phật tử đó là tu pháp nào, người đó là đệ tử của ai, người đó đang tu theo tông phái nào, thầy họ là ai, chúng ta không quan trọng. Nếu họ là Phật tử rồi thì họ với mình đã cùng chung một cái dòng họ thích, không? Tức là chúng ta là thân bằng thích tử, thân bằng thích tử, chứ không phải là chúng ta là người bên ngoài. Do vậy muốn gìn giữ ngôi nhà Phật Pháp được trường tồn, được hưng thịnh ở trần gian này để mọi người được lợi lạc, thì chúng ta phải hiểu và thông cảm với nhau. Từ xưa đến giờ chúng ta cũng có được nghe rất là nhiều, các vị tôn đức cũng đã nhiều lần có nhiều sách vở, cũng như có rất là nhiều cái lời khuyến dụ chúng ta, khuyến dạy chúng ta để cho chúng ta có cái nhìn thật sự thông cảm với nhau trong chân trời Phật Pháp, để rồi tất cả những tông phái của đạo Phật được gắn kết một cách chặt chẽ, để đạo Pháp được hưng thịnh và hòa thuận thực sự ở giữa trần gian này. Thì đó là điều mà chư Phật chư Tổ mong muốn. Mặc dù chúng ta ở vùng địa phương xa xôi như thế này, nhưng mà có những chùa thì tu tịnh độ, có những chùa thì tu thiền. Thậm chí ngay trong đạo tràng chúng ta thì cũng có người tu tịnh độ, có người tu thiền. Mà chúng ta không có nhận ra những điểm chung cần thiết để chúng ta có thể thông cảm nhau thì đây là một điều rất là tiếc uổng. Chúng tôi nói cái điều thứ nhất mà chúng ta được gặp gỡ nhau, mà tất cả các tông phái đều gặp nhau, là ngay cái buổi đầu tiên chúng ta đi vào chùa thì người Phật tử tu thiền cũng phải quy y giữ gìn năm giới, đúng không? Người Phật tử tu tịnh độ, chúng ta cũng quy y giữ gìn năm giới. Người Phật tử tu thiền tông, chúng ta cũng quy y giữ gìn năm giới. Thì vậy mà là bước đầu vào con đường học Phật, chúng ta đã gặp nhau rồi, đúng không? Lúc đầu, bước ngay cái bước đầu tiên vào chùa là chúng ta đã gặp gỡ nhau về giới pháp trước cái đã. Giới pháp là mạng mạch của Phật pháp. Do đó nếu mà Phật tử tu tịnh độ giữ đầy đủ năm giới, Phật tử tu thiền giữ đầy đủ năm giới, và Phật tử tu mật tông giữ đầy đủ năm giới, tức là giữ đúng lời Phật dạy, giữ đúng cái nhân cách làm người của mình, thì như vậy là cái khởi thủy ban đầu chúng ta vào chùa, chúng ta đã làm chung với nhau một việc. Phải không? Như vậy là bước đầu chúng ta đi chung thì cuối con đường chúng ta mới đi chung. Chúng ta phải nhận ra cái điều chung này trước cái đã. Mặc dầu trên phương tiện công phu thì mỗi người tùy theo cái trình độ của mình, sau khi chúng ta quy y Tam Bảo rồi thì mỗi người có một cái căn cơ tu tập khác nhau, thì mỗi người có một cái pháp môn tu khác nhau. Nhưng đó chỉ là phương tiện, đó chỉ là phương tiện. Chứ còn nếu ngay từ đầu chúng ta là những người học Phật pháp tốt, những người được hướng dẫn đúng đắn theo đạo Phật, thì ngay từ đầu chúng ta đã nhận ra là quyết thống với nhau ngay từ đầu rồi, phải không? Nên tất cả những Phật tử mà nhìn nhau với cặp mắt mà thiện cảm, gặp mắt đúng đắn với chánh pháp á, thì ngay từ đầu chúng ta đã gặp nhau. Cho nên người có những người nói là ai tu pháp gì tu, đến cùng con đường sẽ được gặp gỡ nhau. Nhưng chúng tôi nói không phải, chúng tôi khẳng định với nhau là đã gặp nhau từ đầu. Gặp nhau từ đầu. Từ lúc ban đầu chúng ta bước chân vào Phật pháp là chúng ta đã gặp gỡ nhau rồi, đã gặp gỡ nhau rồi. Do vậy dù chúng ta tu cái gì đi nữa thì chúng ta vẫn là con Phật. Cho ngay từ đầu tất cả những người tu học Phật pháp đều phải quy y Tam Bảo là con Phật ngay từ đầu rồi. Chúng ta được vô chùa, chúng ta có pháp danh thì được Phật sanh chúng ta, Phật đặt cho chúng ta. Chư tăng đại diện chư Phật cho chúng ta một cái tên ở trong chùa, tức là cái pháp danh rồi. Thì kể từ đó mình là con Phật. Thì vậy là cái mỗi người có một pháp danh ở trong chùa, tức là đã được Phật sanh ra chúng ta một lần nữa. Cha mẹ chúng ta sanh ra chúng ta có một tên, phải không? Thì bây giờ mình có thêm cái pháp danh nữa, thì như vậy là chúng ta có một cái tên trong Phật pháp. Cho nên tất cả những tên tuổi được gọi trong Phật pháp đều là một Phật tử. Thì như vậy là chúng ta có một cái chung thứ hai, chưa nói tới chúng ta dụng công. Những cái điểm ban đầu mà chúng ta đã gặp nhau như thế là điều hết sức là quý. Cái nhân ban đầu, nếu chúng ta đã được gặp nhau rồi thì cái kết cục sau này chúng ta cũng sẽ được gặp nhau. Chứ không phải là lúc đầu ai muốn đi đâu đi rồi cuối cùng chúng ta sẽ được gặp nhau, không phải như vậy. Đó là một lối lý luận thì chúng ta chưa thấy được tận cái nguồn gốc ban đầu của mình. Chứ nếu như bây giờ mình ngồi suy nghĩ kỹ, Phật tử tu tịnh độ thì vào chùa thì ít lắm thì chúng ta cũng phải hiểu biết Phật là gì, phải không? Pháp là gì, Tăng là gì. Để rồi chúng ta phải cúi mình trước Phật, Pháp, Tăng để chúng ta quy y. Thì vậy là chúng ta đã gặp gỡ nhau rồi. Gặp gỡ nhau đó là bước đầu tiên. Bây giờ chúng ta thấy một cái điều thứ hai là đối với tịnh độ thì ba cái điều căn bản gì? Ba cái điều căn bản của người tu tịnh độ là tính, hạnh và nguyện, đúng không? Tất cả những người tu tịnh độ nếu thiếu lòng tin thì chúng ta cũng không thể đi sâu vào Phật pháp được. Đây là cái điểm thứ hai mà chúng ta gặp gỡ nhau nữa. Người tu thiền cũng có lòng tin giống như người tịnh độ. Trong kinh Đức Phật dạy, cái lòng tin là mẹ đẻ ra chư Phật. Do vậy, một người Phật tử mà không tin có Phật thì có thể được làm Phật tử không? Không được, đúng không? Chúng ta tin có Phật, mặc dầu Đức Phật đã sống cách ta hơn 2500 năm, chúng ta tin rằng có một Đức Phật Thích Ca là người Ấn Độ tu hành thành Phật tại mảnh đất Ấn Độ để đem giáo lý của Ngài mà giáo hóa chúng sanh, thì giờ này chúng ta mới được học hiểu giáo lý đó. Bây giờ đối với tịnh độ, cái niềm tin được chia làm 6 điều. Chúng ta ở đây tu tịnh độ, chúng ta biết 6 điều của niềm tin này không? Thứ nhất là tin tự, tức là tin tự mình. Thứ hai là tin tha. Thứ ba là tin nhân. Thứ sáu là tin quả. Thứ tư là tin quả. Thứ năm là tin sự. Và thứ sáu là tin lý. Trong 6 niềm tin này, giữa hai tông phái cũng giống nhau luôn. Giống nhau luôn. Bây giờ chúng ta nói cái thứ nhất là cái tin tự. tức là tin tự bản thân của mình. Bây giờ chúng ta đứng về cái phương diện tu hành, chúng ta thấy đối với cái người tu thiền thì ở trong kinh Đức Phật cũng đã thường nói Đức Phật là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Không? Thấy rằng ngày xưa từ thời Đức Phật quá khứ cũng như Đức Phật hiện tại là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, cũng như tất cả chư tổ, chư lịch đại tổ sư đều tu hành để được giác ngộ và thoát khỏi cái dòng sanh tử luân hồi này. Thì bây giờ chúng ta, cái người tu thiền cũng tin rằng mình có khả năng như chư Phật chư tổ đủ sức để tu hành mà thoát khỏi lầm mê trong sinh tử luân hồi này. Đó là tin tự. Bất kỳ một người tu học Phật Pháp nào cũng tin rằng cái khả năng đó ở nơi mình đều có. Chúng ta mặc dù ngồi đây còn đang lầm mê trong sinh tử, chúng ta vẫn còn bị phiền não khuấy nhiễu chúng ta, chúng ta vẫn còn bị buồn thương giận ghét chi phối chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng tự tin rằng ngày xưa ở mảnh đất Ấn Độ có một người được sanh ra tu hành để chứng được đạo quả, thì bản thân chúng ta cũng là một con người như quý ngài. Thì chúng ta có khả năng tu tập giống như quý ngài không khác. Thì Đức Phật đã thọ ký cho chúng ta là một chúng sanh sẽ thành Phật. Điều này chúng ta tin, gọi là tin tự, đúng không? Thì bây giờ với người tu tịnh độ, người tu tịnh độ thì thấy rằng có một cái cảnh giới gọi là Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật A Di Đà ở nơi đó đang thuyết pháp. Thì Đức Phật trong 48 lời nguyện có một lời nguyện là nếu như một chúng sanh nào mà nhớ đến danh hiệu của ngài, niệm đến danh hiệu của ngài thì khi lâm chung được ngài rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Phải không? Thì như vậy chúng ta tin rằng mình có khả năng, nếu mình niệm Phật thì mình sẽ được nhất tâm bất loạn. Thì nếu mình niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì khi mình lâm chung sẽ được Đức Phật A Di Đà rước chúng ta về cõi Tây Phương Cực Lạc. Điều này chúng ta tin, tin cái khả năng đó của chính mình. Cho nên bước đầu thì chúng ta với người tu thiền thì tin mình có khả năng thoát khỏi cái dòng sanh tử luân hồi này. Thì người tu tịnh độ cũng tin rằng mình niệm Phật để một ngày nào đó mình cũng thoát khỏi cái cõi ta bà khổ đau này, để mình được về ở cảnh giới an lạc của Đức Phật Di Đà. Thì như vậy là bước đầu chúng ta cũng phải gặp nhau ở niềm tin này, đúng chưa? Cho nên chúng ta thấy rằng khi học Phật, nếu chúng ta hiểu đúng thì chúng ta thấy rằng chúng ta được gặp nhau từ ban đầu, từ khởi thủy chúng ta đã gặp nhau rồi. Vì vậy là trong cái niềm tin thứ nhất là tin tự, thì tất cả chúng ta đều có cái lòng tin tự khả năng của mình phấn đấu tu hành vượt qua những khó khổ để rồi mình đạt được cái sự giác ngộ giải thoát, thoát khỏi cái cõi ta bà ô trược này. Vì vậy là người tu tịnh độ cũng như người tu thiền thấy rằng cõi này là cái cõi sinh tử, cõi khổ đau. Chúng ta cần phải nỗ lực công phu để chúng ta thoát khỏi được cái khổ đau trầm luân trong sinh tử này. Thì cả hai đều thấy rằng mình có khả năng làm được điều đó, gọi là tin tự. Nếu như bây giờ một người niệm Phật mà không tự tin rằng mình niệm Phật, không biết mai mốt Phật có rước mình không, thì chúng ta sẽ niệm Phật không được tới đâu, phải không? Mình tin rằng, mình không tin rằng mình có khả năng niệm Phật để được nhất tâm, thì mình ngồi mình niệm cho chơi, cho qua ngày, chứ rồi chúng ta không có đi sâu vào công phu tu tập được. Do đó, buổi đầu chúng ta gặp nhau ở niềm tin thứ nhất này, thì cả hai tông phái, cả hai người Phật tử, tịnh độ và thiền tông, chúng ta đều gặp nhau ở điểm thứ nhất. Rồi bây giờ tới tinh tha, thì cái người tu theo thiền tông, tinh tha lực bên ngoài không? Nếu người nào mà nói rằng tu thiền sẽ không tin cái tha lực bên ngoài thì phải xét lại người đó. Bởi vì sao? Bởi vì trong kinh á, nhất là bản kinh Kim Cang là bản kinh mà gần như căn bản đại diện của thiền tông, thì ngài Tu Bồ Đề đứng lên đảnh lễ thưa Đức Phật. Đức Phật là người thường hay hộ niệm và phó chúc cho chư vị đại Bồ Tát. Đây là điều đã nói trong kinh Kim Cang. Tức là một vị đã giác ngộ như ngài Tu Bồ Đề là đệ tử lớn của Đức Phật, đứng lên đảnh lễ thưa Đấng Thế Tôn, ngài là cái người thường hay hộ niệm và thường hay phó chúc cho các vị Bồ Tát. Đức Phật nói đúng thế này Tu Bồ Đề, ta thường hay hộ niệm và phó chúc cho các vị Bồ Tát. Thì vậy là lúc nào chư Phật cũng hộ trì chúng ta. Hộ niệm tức là Niệm có nghĩa là nhớ nghĩ hộ, tức là ủng hộ, gìn giữ chúng ta trong chân trời Phật Pháp. Chúng ta ngồi đây một ngày, được ăn một miếng cơm một cách bình yên, chúng ta được ngủ một giấc ngủ bình yên, và thậm chí chúng ta đang ngồi đây để nghe nói chuyện Phật Pháp một cách rất là bình yên, thì mình nghĩ đó là sức lực của mình à? Xin thưa, không phải, mình không đủ sức để làm cho mình bình yên cõi này đâu. Chúng ta có những phút giây ngồi tại đây một cách hết sức yên bình này, chúng ta phải biết rằng đó là cái lực gia trì hộ niệm của chư Phật và chư Bồ Tát. Nếu phút giây nào mà chư Phật, chư Bồ Tát không gia trì hộ niệm cõi này thì chúng ta là những người điên đảo loạn cuồng, chứ chúng ta không được bình yên ngồi như thế này đâu. Do đó chúng ta được ngồi yên trong cái ngôi nhà Tam Bảo như thế này thì chúng ta nên biết rằng bên trên chúng ta có chư Phật đang gìn giữ hộ niệm cho chúng ta, để chúng ta có được những phút giây yên bình như thế này. Đó là một cái sự thật mà tất cả những người tu đều phải thấy ra, dù người đó tu cái gì. Cho nên người tu thiền mặc dầu tin rằng ở nơi mình có cái tự tánh bất sanh bất diệt, để mình ngộ ra tự tánh bất sanh bất diệt của chính mình, để mình thoát khỏi lầm mê trong sanh tử luân hồi, mà không tin rằng có chư Phật gia trì hộ niệm mình trong từng sát na một, thì người đó chưa phải là người hiểu đúng cái lời của chư Phật dạy. Đó là một sự thật. Trong tất cả kinh điển thì chư Phật cũng đã nói, Đức Phật, như trong kinh Pháp Hoa, trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh ở mười phương pháp giới này, có chúng sanh nào làm bất kỳ một cái việc gì thì Đức Phật đều rõ biết tâm của người chúng sanh đó có tinh tấn tu hành hay là lười mỏi giải đãi, người đó có lòng kính tin Phật hay là quỷ bán Phật, có lòng thương Phật hay là ghét Phật, trong tâm có cái sự tinh tấn hoặc là lười mỏi giải đãi, hoặc là chúng ta mê ngủ, hoặc là chúng ta tỉnh giác, vân vân. Tất cả những ý niệm đó có ra trong từng sát na một, Đức Phật đều rõ biết chúng ta. Cho nên chúng ta ngồi đây, mình đừng nghĩ rằng mình nghĩ tốt, mình nghĩ xấu không ai biết. Chúng ta là phàm phu, ngồi bên cạnh một người nghĩ xấu chuẩn bị giết mình không hay, phải không? Nhưng mà chúng ta không thể qua mắt được chư Phật và chư Bồ Tát. Ở trong cái cảnh giới giác ngộ của chư Phật, dù chúng ta có nghĩ tưởng điều gì, chúng ta có nhớ Phật kiểu nào, chúng ta nhớ đến Phật là chúng ta thương, chúng ta kính Đức Phật, hay là nhớ đến Đức Phật mà chúng ta có giận Ngài, Ngài đều biết rất rõ, biết rất rõ. Nhưng với lòng từ bi, không phút giây nào Đức Phật không thương chúng ta. Đức Phật thương cái người mà nhớ nghĩ đến mình, trân trọng quý kính mình, thì điều đó Đức Phật thương, đúng rồi, chúng ta không cần màng. Nhưng mà nếu một người mà không thương Phật, không kính Phật, mà Đức Phật không thương người đó, thì Đức Phật không phải là Phật nữa. Đây là điều chúng ta thấy. Cho nên Đức Phật thương chúng ta vì chúng ta ngu muội, chưa biết cái lòng từ bi của Đức Phật, chưa biết tới cái trí tuệ của Đức Phật, chưa biết được cái từ tâm của Đức Phật, cho nên chúng ta chưa quý kính Đức Phật. Chính Đức Phật đã nói trong kinh mà chúng tôi có nhiều lần nhắc cho các đạo tràng khác, Đức Phật nói này các tỳ kheo, nếu có một chúng sanh nào thương mến ta thì người đó đủ phước sanh về cõi trời. Chúng ta tu từ lâu rồi phải không? Chúng ta tu là chúng ta được nghe giảng, chúng ta được học Phật Pháp, được nghe nhiều thầy nói rằng mình tu thập thiện á, mới đủ phước sanh về cõi trời. Tu thập thiện mà cả đời của mình tinh tấn á, mới đủ phước. Nhưng ở đây Đức Phật chỉ cần nói đơn giản một câu là nếu có một chúng sanh nào thương mến Đức Phật thôi thì chúng ta đủ phước sanh về cõi trời. Dễ không? Quá dễ phải không? Thật ra cái cõi mà trần gian khổ cực của chúng ta muốn thoát ra chỉ cần chúng ta thương mến Đức Phật là đủ rồi. Điều này rất là dễ làm. Nhưng mà từ trước đến giờ chúng ta ngồi đây, chúng ta là Phật tử quy y lại Phật bao nhiêu lần rồi, giờ thử hỏi chúng ta có thương Phật không? Có không? Thương thì sao? Nói ngay. Thương như thế nào? Bây giờ chúng ta ví dụ thử một cái để coi mình có thương Phật không nè nha. Quý vị thử á, ở nhà mình ví dụ như ba hoặc mẹ mình đi công chuyện xa lâu ngày, phải không? Chừng 5-7 tháng cho mẹ mình mới về một lần, thì lúc đó mình sao mình mừng rỡ chạy ra giữa đường giữa xá, mình có thể ôm cha mẹ mình khóc, mình nhớ như mình kể lể đủ điều, đúng không? Điều này là một điều rất thật rồi. Nhưng mà giờ đối với Đức Phật mình có lần nào làm như vậy được chưa? Có lần nào mình đứng trước Đức Phật mình rung động, mình khóc kể lễ là Phật ơi con nhớ Phật quá, có không? Chưa phải không? Chưa, thì vậy là chứng tỏ rằng chúng ta chưa thương Phật. Chưa có một lần nào đứng trước hình Đức Phật chúng ta rung động, chúng ta thương bằng tất cả con tim của mình. Chưa có một lần như vậy. Mà nếu như chúng ta chưa có một lần như vậy, chứng tỏ rằng chúng ta chưa thương Phật. Chúng ta quy y, chúng ta đảnh lễ, chúng ta kính trọng Đức Phật có chứ không phải là không. Nhưng mà nói thương đúng mức thì chúng ta chưa có. Ví dụ như bây giờ nếu chúng ta thương Phật á, thì vắng Đức Phật một chút chúng ta có nhớ không? Nhớ, chúng ta thương ai mà vắng một cái rồi sao? Rồi mất ăn, rồi mất ngủ, đi không dám đi xa, mới ngồi đó chờ đợi, ngủ không dám ngủ ngon giấc, này chờ về để mở cửa, ăn thì không dám ăn trước, ngồi chờ để ăn chung, vân vân. Thì tất cả những cái hành động đó để chứng tỏ rằng mình thương, mình nhớ một người khác là mình luôn quan tâm, luôn nghĩ ngợi, trong đầu của mình không bao giờ mình quên được người đó, đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta có nhớ Phật suốt ngày không? Hỏi thiệt cái này, hỏi nhỏ nhỏ thôi, thiệt nhớ không? Đâu có nhớ đúng không? Chúng ta nhiều khi là mình lên mình ngồi, mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái ngồi cái mình nhớ là bữa hôm qua mình bán món đó ế mấy chục đồng, ngày mai phải bán, mình chém lại. Chúng ta không có nhớ Phật suốt nữa. Đôi khi cái đồng tiền sẽ làm chúng ta quên Phật. Đôi khi cái việc mình buồn ai, ví dụ như bây giờ hôm qua có ai nói hơn mình một câu, mình bắt đầu mình nghĩ tới người đó rồi bắt đầu mình nổi sân lại. Tôi cho bà hôm qua bà nói tôi vậy nha, ngày mai gặp tôi là bà sẽ biết, phải không? Lúc đó mình quên Phật mất tiêu, mình nhớ cái sân hận của mình, mình nhớ cái buồn của mình, mình nhớ cái tham tâm của mình, để mình ít nhớ Phật. Điều đó chứng tỏ rằng chúng ta chưa thương Phật. Mà chưa thương Phật thì sao? Thì chúng ta chưa đủ phước sanh về cõi trời. Chưa đủ phước. Cho nên bây giờ nếu mà chúng ta biết được điều này rồi, không? Thì làm sao trong tất cả những cái giờ phút còn lại trong đời sống này, chúng ta phải có Phật trong lòng của chúng ta. Tức là làm gì làm mà Đức Phật là một người phải nói là dành trọn trong con tim của mình. Làm cái gì lỡ quên thì thôi, buông ra là chúng ta, Đức Phật lại ngự trị trong con tim của mình liền. Mình thương, mình nhớ, mình quý kính, mình trân trọng Đức Phật liền. Phút giây nào mà chúng ta có Phật ở trong tâm thì phút giây đó chúng ta sẽ sống được hết sức bình an. Đây là một cái sự thật mà chúng ta phải thấy. Cái bình an cho đến cái độ mà chúng ta được đủ cái phước để sanh về cõi trời. Tức là cái phước báo này đủ làm cho chúng ta thoát khỏi cõi ta bà khổ đau này. Thì đó là một điều không phải đơn giản. Do vậy mà chúng ta chỉ cần thương mến Đức Phật thôi. Thương mến Đức Phật thì là đủ rồi. Cho nên ở đây chúng ta thử suy nghĩ và kiểm tra lại. Từ trước giờ chúng ta là Phật tử đi chùa rất là lâu năm rồi ha. Kiểm lòng lại thì coi từ trước giờ mỗi một ngày mình nhớ Phật được mấy phút. Nhớ được mấy phút? Được 10 phút không? Thì vậy là Đức Phật so với những công việc lặt vặt khác là còn quá ít ỏi trong tâm của chúng ta. Một ngày 24 tiếng đồng hồ tự kiểm tra lại coi Đức Phật ở trong lòng mình được bao lâu? Không có nhiều, đúng không? Vì vậy là mình thương cái gì nhiều chứ không phải là thương Phật nhiều. Thương cái gì nhiều. Và thương cái gì thì chúng ta sẽ làm sao phải dính mắc với cái đó. Chúng ta thương tiền thì chúng ta dính mắc với tiền. Chúng ta thương của cải thì chúng ta dính mắc của cải. Chúng ta thương những con người cõi trần gian này thì chúng ta bị quấn quýt trong cõi trần này, chúng ta không thoát ra được. Bây giờ nếu chúng ta thấy rằng mình cần thoát ra khỏi cõi này thì chúng ta phải thương những cái gì phải cao hơn những cõi này chúng ta mới thoát ra. Ví dụ như chúng ta thương Đức Phật, hoặc là chúng ta thương mến cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, hoặc là chúng ta thương những cõi tịnh độ của một số chư Phật khác. Ví dụ vậy thì như vậy là cái gì chúng ta không thích thì chúng ta mới bỏ rớt lại, đúng không? Ví dụ như hai tay chúng ta cầm một bên đó là một tay chúng ta cầm một mớ vàng, một tay chúng ta cầm cát, thì đương nhiên là nếu mình thích vàng thì mình nắm chặt, mình không thích cát thì mình sẽ buông ra. Hoặc là chúng ta đang nắm một nắm cát đi, có một người lại nói tôi cho chị cái vật này rất là quý, mà trước chị phải bỏ cái gì đang nắm trong tay của mình. Nhưng mình nếu mình quý mình không bỏ được thì mình sẽ nắm cát hoài trong tay, mình sẽ không nắm được vàng, đúng không? Nhưng nếu như mình thấy nó không giá trị bằng vàng thì liền khi đó là chúng ta bỏ nắm cát xuống để chúng ta nắm vàng. Thì cũng vậy, Đức Phật dạy chúng ta tất cả những cái điều để chúng ta thoát được cái cõi này. Để chúng ta thấy rằng cõi này là vô thường, cõi này là ô trược, cõi này là khổ đau, vân vân. Đức Phật kêu chúng ta buông bỏ cõi này đi. Khi chúng ta vừa buông bỏ cõi này là chúng ta được an lạc, được giác ngộ, được giải thoát để được sanh về cảnh giới an lành cao hơn cõi này. Nhưng mà mình chịu buông ra không? Ở đây có mấy người buông được rồi? Chưa phải không? Chúng ta chưa chịu buông, chúng ta còn muốn nắm hoài. Chúng ta còn muốn nắm hoài. Do đó mà tại sao mình phải ở đi chùa rất là lâu năm nhưng mà rồi về nhà mình vẫn còn phiền não hoài? Lý do là chúng ta chưa chịu buông ra, chưa chịu thả bàn tay của mình ra. Bàn tay của mình đang nắm phiền não, đang nắm khổ đau, đang nắm những cái buồn thương giận ghét trong cõi này. Chúng ta vẫn còn quý cõi này quá. Do vậy mà chúng ta không có thoát ra được. Cho nên ở cái niềm tin thứ hai là chúng ta tin cái gì? Tin có một cái cõi giới tinh tha, tức là kinh tin có một cái cõi giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Nếu một người tu tịnh độ, chúng ta tin có cõi đó, phải không? Và tin rằng Đức Phật A Di Đà đang soi xét thấy từng niệm của chúng ta đang tu tập. Đức Phật đang coi mình tu niệm A Di Đà một cách tinh tấn hay mình làm biến niệm, phải không? Tối vô mụn niệm, có khi chúng ta ngồi chúng ta niệm, có khi chúng ta nằm chúng ta niệm. Có nhiều đêm cái mệt quá vô mụn ngủ luôn, quên niệm Phật nữa, thì điều đó Đức Phật thấy rất rõ. Đức Phật thấy rất rõ. Chúng ta tin rằng tất cả những cái ý niệm tốt xấu này đều được chư Phật mười phương chứng biết. Mà đó là một sự thật. Lúc nào chư Phật mười phương cũng chứng biết. Tất cả những ý niệm dù nhỏ nhặt của chúng ta, Đức Phật đều biết rõ ràng. Chúng ta nói là Đức Phật là cao lắm á, thấp hơn Đức Phật chư vị Bồ Tát cũng biết rồi. Các vị thanh văn cần biết tâm chúng ta suy nghĩ như thế nào là các vị đã biết rồi ha. Nhưng mà thấp hơn những cái quả tại vị thánh là ở cái cõi âm. Ở cõi âm tức là cái người chết. Người chết thì họ biết chúng ta qua suy nghĩ của mình, biết một cách rất là rõ. Ví dụ như gia đình chúng ta có một cái người thân chúng ta qua đời, thì trong gia đình chúng ta anh em giận nhau, đừng nghĩ là cha mẹ chúng ta không biết, biết rất rõ. Cho nên ông bà rất là buồn khi thấy gia đình giận hờn với nhau. Ông bà chúng ta biết rất rõ điều này. Do vậy chỉ có cái người phàm chúng ta thôi, con người chúng ta phàm tục ở đây, chúng ta thấy qua hình sắc mà chúng ta không hiểu nổi trong tâm hồn. Còn lại những người mà không bị lệ thuộc vật chất này như những người cõi âm cũng đã hiểu cái lòng chúng ta nghĩ cái gì rồi. Cho nên những vị thánh và chư vị Bồ Tát cũng như Đức Phật thì thấy rất rõ tâm niệm của chúng ta. Cho nên trong lúc một người tu thiền cũng như một người tu tịnh độ, phải tin rằng có Đức Phật luôn gia trì hộ niệm chúng ta. Không phải là người tu tịnh độ niệm Phật mới được Phật gia trì, mà người tu thiền không được, không phải như vậy. Mà tất cả những người đã bắt đầu khởi tâm tu tập đều được Đức Phật gia trì hộ niệm. Đây là điều mà chúng ta phải tin. Không tin không được. Thật sự thì cái lòng từ bi của Đức Phật không phải đợi chúng ta tu theo ngài Đức Phật mới thương, mà lòng từ bi của Đức Phật đối với những người mà có quán ghét Đức Phật, Đức Phật vẫn thương. Đức Phật vẫn thương. Đức Phật ẩn nhẫn chờ đợi một ngày nào đó mình đã ghét Phật thì mình không theo con đường chánh pháp Đức Phật rồi, thì mình làm những điều ác để mình bị đọa lạc trầm luân trong sanh tử luân hồi này nhiều đời nhiều kiếp đi nữa. Thì Đức Phật vẫn ẩn nhẫn chờ đợi cho tới một ngày mình thấy cùng con đường, cùng cực con đường khổ đau trong vòng sanh tử này rồi. Lúc đó mình bắt đầu mới đi tìm về con đường Phật Pháp, thì Đức Phật lại đưa tay đón rước chúng ta. Đức Phật đưa tay đón rước chúng ta. Đức Phật rất là thương mình. Nhưng mà bây giờ mình chưa chịu theo Phật thì Đức Phật cũng chiều. Đức Phật chiều mình chứ Đức Phật không làm gì hết. Đức Phật không có rầy la quở mắng mình. Đức Phật không có giận, không có bỏ mình. Đức Phật lúc nào cũng thương mình và luôn chờ đợi mình quay lại với ngài. Đó là một sự thật của tất cả chư Phật mười phương. Thì như vậy là cái niềm tin thứ hai, chúng có cái tin rằng có chư Phật mười phương luôn gia trì hộ niệm cho chúng ta từng giờ, từng phút, từng giây. Do đó nếu chúng ta còn sống yên ổn để tu tập ngày nào, thì ngày đó chúng ta vẫn còn đang sống trong vòng thương yêu của chư Phật. Cho nên chúng ta thấy là không buồn ha. Dù ở đây chúng ta sống, có người nào đã sống đơn độc một mình? Trước bây giờ mình nghĩ rằng mình sống đơn độc, nhưng mà thực sự không có lúc nào chúng ta đơn độc. Không phải một Đức Phật mà mười phương ba đời tất cả chư Phật đều đang hướng về chúng ta, đang thương chúng ta, đang chờ đợi chúng ta đi đúng với chánh pháp để ngài dìu dẫn chúng ta trong từng bước chân. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà mình phát tâm tu học á, nếu mà mình phát tâm đúng, nếu mình phát tâm đúng thì
sẽ được một cái sự ủng hộ nào đó để chúng ta gặp chánh pháp. Còn nếu chúng ta phát tâm sai, chúng ta đi lệch đường, nhưng mà chủng duyên Phật pháp chúng ta có, rồi dần dần chúng ta cũng được gặp chánh pháp. Thì cái người mà khiến để chúng ta gặp chánh pháp ở đâu thì chúng ta không biết, nhưng nếu không có người đó gia trì hộ niệm, không có người đó đưa đẩy, thì chúng ta không thể nào gặp được chánh pháp, không thể nào gặp được minh sư. Do vậy chúng ta thấy trong cõi này, trong bất kỳ cái thời điểm nào ở cõi ta bà chúng ta, mặc dầu cái thời điểm chúng ta đã cách Phật hơn mấy ngàn năm rồi, nhưng mà chúng ta muốn nghe được chánh pháp là chúng ta được nghe, đúng không? Chúng ta muốn học được chánh pháp là chúng ta được học. Như vậy là không phải mình giỏi mà mình được tìm đâu. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ như vậy. Mà có những cái vị ở bên trên của chúng ta sẽ đưa đẩy, sẽ tạo duyên lành đối với những người thiết tha cầu học chánh pháp, sẽ được gặp chánh pháp. Thì nếu chúng ta không có được cái lực gia trì hộ niệm của chư Phật, chư vị Đại Bồ Tát và chư vị Long Thiên, thì chúng ta bị ma dẫn mình đi mất rồi. Thì chúng ta ở cái cõi ngũ thú tạp cư này, tức là đầy đủ những cái vị giác ngộ giải thoát như chư Đức Phật, các vị Bồ Tát, các vị Thanh Văn, và những cõi thiên thần và những cái cõi ma quỷ đều có đầy đủ ở trong cái cõi này. Chứ đừng nghĩ là có mình không bao giờ mình sống riêng mình được. Như bên sau chúng ta là ai thì rõ ràng mắt phàm chúng ta không hiểu nổi. Nhưng mà điều tinh tha này để thấy rằng tất cả chúng ta đều có đủ lòng tin rằng ngày nào, giờ nào, phút giây nào mà chúng ta còn có mặt trong cuộc đời này thì ngày giờ đó chúng ta luôn được chư Phật, chư Bồ Tát hộ trì chúng ta, gia trì hộ niệm chúng ta, đang gìn giữ cho chúng ta. Đó là điều tinh tha mà cả hai tông phái Thiền Tông và Tịnh Độ chúng ta đều gặp nhau như thế, đều đủ lòng tin và tin đúng như vậy. Và tới cái điều thứ ba nữa là gì? Tin nhân. Nhân và quả. Một người học Phật, nếu chúng ta không tin nhân quả thì người đó chưa có kiến giải đúng với Phật pháp. Người nào mà không tin nhân quả thì người đó chưa phải là người hiền thiện. Ví dụ như bây giờ chúng ta nghe nói là làm thiện sẽ được quả báo lành, làm ác sẽ mắc quả báo ác. Làm thiện thì cuộc sống chúng ta bình yên, làm ác thì cuộc sống chúng ta bất an. Ai mà không tin điều này thì rõ ràng người đó không phải là người hiền rồi. Vì sao? Vì người đó đã lỡ làm ác rồi, sợ nhân quả ác tới với mình cho nên giờ không tin. Có xảy ra chừng nào xảy ra nhưng bây giờ không dám tin. Vì sao? Vì mình đã lỡ phạm một số điều không tốt trong trần gian này rồi. Bây giờ nếu nói mình đã phạm điều đó mà bị cái quả báo không tốt tới với mình thì mình sợ hãi. Do cái sợ hãi đó mà làm cho mình không tin nhân quả. Chứ nhân quả lúc nào cũng hiện hữu trong trần gian này. Chính Đức Phật nói trong kinh, nếu mặt trời dù có lạnh, mặt trăng dù có nóng lên thì cái lý nhân quả vẫn hiện hữu trong trần gian này, không bao giờ được bị thay đổi. Đó là một cái sự thật về nhân quả. Do vậy mà tất cả những người học Phật có một cái niềm tin hết sức sâu sắc về nhân quả, niềm tin đúng đắn về nhân quả, thì chúng ta cũng bắt đầu gặp gỡ với nhau ở cái điều này. Không? Người tu Tịnh Độ chúng ta biết rằng tạo nhân sẽ có kết quả. Người tu thiền cũng biết rằng chúng ta tạo nhân sẽ có kết quả. Thì nhân lành sẽ có quả báo lành, nhân ác sẽ có quả báo dữ đến với chúng ta. Đó là cái kiến giải chân chánh của người Phật tử học Phật ban đầu. Ai cũng phải có niềm tin này hết. Thì như vậy là bước thứ ba mà tất cả những người học Phật đều gặp nhau ở cái tin nhân tin quả này. Đó là một cái sự thật mà chúng ta đã được gặp nhau của thiền và tịnh. Thì nhân quả hôm nào chúng ta sẽ giảng nhiều, hôm nay chúng ta chỉ nói để cái sự gặp gỡ nhau của thiền và tịnh, để chúng ta thấy rằng cái người tu thiền và người tu tịnh từng bước một không khác nhau bước nào, từng bước một. Rồi bây giờ tới tinh lý và tinh sự, tinh lý và tinh sự. Tranh sự tướng, tinh sự tướng là ở trong kinh Tịnh Độ diễn tả cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Thời nơi đó đất bằng vàng ròng, phải không? Nước như pha lê, suối thì bằng cát vàng, cây rừng bằng bãi báo, vân vân. Cảnh giới đẹp tuyệt trần. Trần gian này chúng ta không có cái cảnh đó rồi. Không ai mà dám lót với nền bằng vàng bằng bạc để đi. Cái suối thì không bao giờ chảy cát đâu. Và rồi chung quanh cảnh giới cực lạc A Di Đà, tiếng gió cũng phải là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Chim hót cũng là nói lời pháp, 37 ý, phẩm tự đạo, vân vân. Như vậy là trong cảnh giới đó không hề có một mầm mống đau khổ nào. Tức là cõi giới cực lạc thì không hề có sự khổ đau, không có một mống niệm khổ đau ở đó, còn không có. Tại vì đó gọi là cực lạc. Như vậy là chúng ta thấy như đầu bản kinh Di Đà mà chúng ta tụng hàng đêm á, hoặc là chúng ta đi tụng cầu siêu á, chúng ta thấy rằng trong kinh nói là sao, là cách đây đã vượt qua 10 muôn cõi ức ở phương Tây có cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Cảnh giới cực lạc ở nơi đó Đức Phật A Di Đà hiện đang nói pháp. Là điều đó chúng tôi đã giảng trong quyển kinh Di Đà, chút nữa quý vị sẽ có trong tay quyển đó. Thì thấy rằng ở trong kinh nói về sự á, thì chúng ta thấy rằng cảnh giới Đức Phật A Di Đà rất là đẹp đẽ, rất là lý tưởng để cho chúng ta phát lòng kính tin mà chúng ta tu tập để được về cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Đó là sự. Thì bây giờ về sự ở nơi cái người tu thiền như thế nào? Người tu thiền tin rằng có một cái bản tâm thanh tịnh của tất cả chúng sanh. Tức là Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tức là đều có cái tánh Phật, thì chúng ta phải tin. Người tu thiền mà không tin mình có tánh Phật thì không thể tu thiền để được giác ngộ sau này. Và tin rằng ở cõi này đã có Đức Phật tu chứng, có các vị Bồ Tát tu chứng, có các vị mà đệ tử lớn của Đức Phật đã tin đúng lời Đức Phật, thực hiện đúng lời Đức Phật, đã chứng được đạo quả, đã thoát khỏi lầm mê trong sinh tử luân hồi này, có cảnh giới niết bàn hết sức là an vui sau khi chúng ta từ bỏ hết tất cả những cái phiền muộn khổ đau trong cõi này. Thì hai cái này đều giống nhau, phải không? Đều tin rằng có một cái chỗ mà hết mầm mống đau khổ được gặp nhau. Thì trong kinh Di Đà nói là vượt qua 10 muôn ức cõi, có nghĩa là chúng ta đã vượt qua 10 tập nhân đau khổ của chính mình. Là gì? Tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Nếu tất cả chúng sanh nơi lòng không còn 10 điều này thì không còn nguyên nhân để dẫn tới đau khổ nữa, phải không? Thì nơi đó gọi là cảnh giới cực lạc. Chỗ đó Đức Phật A Di Đà hiện đang nói pháp, và chúng ta đang nói về lý nè. Thì trong kinh Di Đà diễn tả là vượt qua 10 muôn ức cõi, chúng ta cứ nghĩ là vượt qua cõi này cõi kia cõi nọ, nhưng mà 10 cõi đó chính là 10 tập nhân đau khổ. Cho nên trong tâm chúng ta không còn tham, không còn sân, không còn si, không còn mạng nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến, thì chúng ta được an vui hoàn toàn. Tức là người nào mà tu vượt qua 10 cái điều này thì người đó được an vui hoàn toàn. Thì chúng ta thấy chỗ gặp gỡ này của tịnh độ và thiền tông. À, người tu thiền nếu mà không dứt trừ được 10 tập nhân này, không dứt trừ được 10 kiết sử này, thì người tu thiền cũng không được giác ngộ giải thoát. Đây là về lý. Lý này gặp nhau. À, chúng ta thấy tịnh độ và thiền tông chúng ta bước từng bước một, là cân phân một một chứ không có cái chênh nghiêng. Chúng ta thấy rõ ràng là tịnh độ tu tin như thế nào thì thiền tông cũng tin giống như vậy. Nhưng có điều là chúng ta không hiểu đúng với nhau, chúng ta nghĩ rằng mình tu khác nhau. Nếu bây giờ một người tu tịnh độ niệm Phật mà trong lòng còn tham, còn sân và còn si mê, thì chúng ta niệm Phật được nhất tâm không? Không được. Dứt khoát là chúng ta không thể được. Vì đang niệm chút cho mình nghĩ tới mình giận bà này, đang niệm chút mình nghĩ tới mình hậu thù ông kia, thì lấy gì mình được nhất tâm, không? Còn người tu thiền tông thì sao? Chúng ta ngồi nhắm mắt đó, nếu mà bây giờ chúng ta còn nghĩ nhớ tới mình giận người này, mình ghét người kia, thì mình cũng không được định. Thì mình không vượt qua được 10 tập nhân đau khổ. Thì người tu tịnh độ cũng không vượt qua 10 tập nhân đau khổ này, thì người đó cũng không tới chỗ cực lạc. Người tu thiền không dứt trừ được 10 tập nhân đau khổ thì người đó không an trú trong cảnh giới an lạc của Niết Bàn. Đúng không? Thì đó là hai bước gặp gỡ nhau nữa. Đó về lý thì hai người đều gặp nhau. Về sự thì cõi trần gian này cũng có người tu chứng quả, tức là thiền tông sẽ nhận rõ rằng là từ cái thời chư Phật dài cho tới thời chư tổ đều tu tập và nhận ra được cái Phật tánh của mình để chứng đạo quả, để an trú trong cảnh giới Niết Bàn. Nhưng về lý thì tất cả mọi người đều phải tu vượt qua 10 tập nhân đau khổ hết. Vì sự và lý chúng ta tin giống như nhau, không khác. Sự thì bên kia tin cảnh giới của Đức Phật Di Đà, thì bên đây tin thấy có tất cả những vị thánh tăng ra mặt, có mặt trong cuộc đời này, các vị cũng đã tu chứng đạo quả. Thì vậy là hai bên chúng ta bắt đầu thấy từ đầu cho tới bây giờ chúng ta chỉ nói một điều thứ nhất là lòng tin thôi. Thì trong 6 cái tin này chúng ta đã tin như nhau rồi. Chúng ta đã tin như nhau rồi. Không ai mà thiếu lòng tin như thế này mà có thể tu tập tiến bộ trong Phật Pháp được. Đây là điều căn bản của tất cả những tu, những người tu thiền tông, cũng như những người tu tịnh độ, và thậm chí những người tu mật tông. Vì vậy, lòng tin là cái ban đầu để chúng ta đi sâu vào Phật Pháp. Nhưng có điều là chúng ta tin đúng hay là tin sai không? Chúng ta có hiểu rõ 6 cái niềm tin này với chính mình hay chưa? Người nào mà học Phật mà chúng ta nói là mình tin mà mình không biết mình tin cái gì, thì như vậy là chúng ta chưa xây dựng đủ lòng tin cho chính mình. Như vậy rồi, cái bước thứ hai nữa là cái hạnh, tức là chúng ta bắt đầu hành, tức là bắt đầu dụng công. Thì tới cái bước bắt đầu dụng công này, chúng ta mới nói ra, nói cái chuyện mà chúng ta tu tịnh độ và thiền tông giống nhau nữa nè. Cho nên nếu một người tu thiền, người tu tịnh độ mà dụng công không giống nhau cũng không có kết quả như nhau. Ví dụ như bây giờ một người niệm Phật, quý vị tối về nhà không? Chúng ta niệm A Di Đà Phật. Niệm là gì? Chúng ta nói tới cái từ niệm Phật trước. Anh niệm có nghĩa là chúng ta nhớ nghĩ. Niệm có nghĩa là nhớ nghĩ. Rồi Phật có nghĩa là cái sự giác ngộ, sự thanh tịnh sáng suốt của chính chúng ta. Cũng như chúng ta niệm là chúng ta niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Mà Đức Phật A Di Đà là gì? Là tiếng Phạn gọi là Amita, được dịch ra tiếng Việt chúng ta là cái vô lượng thọ và cái vô lượng quang. Có nghĩa là cái ánh sáng vô lượng và tuổi thọ vô lượng. Không, nếu chúng ta hiểu sâu về Đức Phật A Di Đà thì chúng ta thấy rằng Đức Phật A Di Đà chính là cái ánh sáng vô lượng và tuổi thọ vô lượng. Ánh sáng vô lượng trùm khắp 10 phương pháp giới này, không có chỗ nào bị che khuất. Tuổi thọ vô lượng là không thể tính đếm được, cho nên cái chỗ chỉ bất sanh bất diệt. Thì như vậy là một người tu tịnh độ tin được Đức Phật A Di Đà là cái lô vô lượng thọ và cái vô lượng quang. Thì giờ là cái người tu thiền cũng tin rằng mình có cái tự tánh sáng suốt bất sanh bất diệt như nhau. Đây là cái lý cùng của hai bên. Lý cùng của người tu tịnh độ mà không tin rằng có cái vô lượng thọ và cái vô lượng quang thì không thể niệm Phật thành công. Người tu tịnh độ niệm không thành công. Và người tu thiền nếu không tin có tự tánh bất sanh bất diệt thì tu không thể đạt đến cái cảnh giới giác ngộ giải thoát. Cho nên đó là niềm tin cao nhất của hai tông phái. Vì vậy là cái ánh sáng giác ngộ của cái Phật tánh mình là cái lặng lẽ chiếu soi hằng hữu, không hề bị tắt mất từ lúc chúng ta còn sanh tử cho tới chúng ta được giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Hai cái này chúng ta thấy rõ ràng là cái vô lượng thọ thì là tuổi thọ vô lượng, là không bị sanh diệt, không bị chi phối bởi thời gian và không gian. Và ánh sáng vô lượng là cái gì sáng soi hằng hữu không từng tắt mất nơi tâm của tất cả chúng sanh. Thì ở đây nếu xây dựng lòng tin đúng thì hai người tin nhau đến mức lý cùng này là hai người gặp nhau nữa rồi. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta hành. Thì bây giờ chúng ta tin á, là chúng ta niệm Phật được nhất tâm thì sẽ được, khi lâm chung sẽ được Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện ra để rước chúng ta về cảnh giới cực lạc. Thì mọi người tu thiền khi tu được định là được an lạc trong cảnh giới niết bàn. Thì chúng ta hai người này bắt đầu có cái quyết tâm, một người thì quyết tâm niệm Phật cho tới nhất tâm, một ngày cho tới 7 ngày khi lâm chung thì Phật mới rước chúng ta về cảnh giới Tây Phương cực lạc. Đó là cái điều mà Đức Phật đã nói trong Kinh Di Đà. Thì một người tu tịnh độ nếu đạt được thiền định từ ngày này cho tới ngày kia đúng 7 ngày thì người đó đã dứt trừ tất cả những mầm móng khổ đau, thì cũng an trú cảnh giới an lạc của Niết Bàn luôn. Thì chúng ta bắt đầu thực hiện. Thì lúc mà một người niệm Phật A Di Đà, ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta cứ niệm vậy hoài. Mà niệm hoài rõ ràng từ trước giờ là có rất là nhiều niệm, thậm chí là chúng ta vừa niệm chúng ta vừa lần chuỗi nữa. Thì như vậy là kết quả sẽ có nhưng mà mong manh. Người tu tịnh độ niệm Phật nếu biết kết hợp thiền, ở đây chúng ta thấy cái thiền tịnh bắt đầu song tu. Không, một người tu thiền tông là gì? Ngay từ bước đầu chúng ta tu tập, chúng ta luôn nhớ nghĩ mình có Phật tri kiến là cái bất sanh bất diệt, cái lặng lẽ hằng hữu chiếu soi nơi tâm chúng ta. Chúng ta tu để chúng ta quay lại cái đó. Thì cái gì nó sai với cái lặng lẽ thanh tịnh này chúng ta không tiếp tục nữa. là chúng ta đang tu thiền. Chúng ta luôn tỉnh giác để thấy rằng tất cả những ý niệm, những tà tâm, những tạp niệm đang sanh ra trong tâm chúng ta. Thì có một chút tà tâm tạp niệm là chúng ta không tiếp tục. Chúng ta luôn tỉnh giác để thấy từng ý niệm một xảy ra nơi lòng mình, mình không tiếp tục lao theo nó. Thì đó là người đang tập tu thiền, đang khởi đầu tu thiền. Bây giờ nếu người tu tịnh độ mà chúng ta cứ niệm Phật thôi, chúng ta không cần gì cứ Nam Mô A Di Đà Phật hoài, mà chúng ta không kèm theo sự tỉnh giác để thấy rằng mình vừa niệm Phật mà mình vừa có ý nghĩ bậy, để mình dừng ý nghĩ bậy, thì giờ là chúng ta niệm Phật không kết quả, đúng không? Thì bây giờ nếu chúng ta kết hợp giữa niệm Phật và tu thiền, thì chúng ta vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng chúng ta vừa soi lại tâm của chúng ta, để mình thấy rằng tâm mình nó đang khởi cái gì. Chúng ta đang liên tục khởi Nam Mô A Di Đà Phật, hay là trong lúc chúng ta khởi Nam Mô A Di Đà Phật thì mình khởi tới cái chuyện bữa hôm qua mình đi Sài Gòn thấy cái vườn hoa đó đẹp quá, mốt mình mua mấy chậu gì mình trồng giống giống như vậy. Ví dụ vậy. Thì chúng ta nghĩ hồ rồi chúng ta mới nhớ lại, thì chứng tỏ rằng chúng ta không chánh niệm tỉnh giác. Niệm mà không chánh niệm thì không thể được nhất tâm, đúng không? Bên thiền nếu chúng ta không chánh niệm tỉnh giác thì những cái phiền não bắt đầu khởi lên trong tâm chúng ta không được định. Thì trong lúc chúng ta niệm A Di Đà Phật, chúng ta phải giữ vững được chánh niệm của mình. Mà muốn giữ vững chánh niệm của mình thì chúng ta phải sắp thắp sáng ngọn đuốc chánh niệm của mình lên. Chúng ta niệm một cách rất rõ ràng, chuẩn mực từng câu từng lời A Di Đà Phật. Nhưng rồi chúng ta phải thấy rõ tâm của mình đang hiện cái câu Nam Mô A Di Đà Phật. Và nếu như chúng ta có một chút hiện một cái suy nghĩ nhỏ nào về một người khác, về một sự việc khác ngoài cái câu A Di Đà Phật là chúng ta phải thấy rõ. Thì vậy là chúng ta kết hợp được cái chánh niệm tỉnh giác vào cái công phu niệm Phật thì chúng ta sẽ niệm Phật thành công. À, từ trước đến giờ chúng ta có công phu kiểu này không? Chúng ta niệm Phật có kết hợp chánh niệm tỉnh giác không? Chưa không? Thì bây giờ chúng ta phải làm lại. Do đó mà từ trước đến giờ chúng ta chỉ niệm Phật ở bên ngoài, chưa có đi sâu vào trong tâm, thì cái niệm Phật chúng ta chưa được nhất tâm. Mà không được nhất tâm thì chưa đủ chuẩn để được Đức Phật rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái chừng chúng ta chỉ đủ vé tới cái Tây, mà đều Tây Ninh chứ chưa tới Tây Phương. Chưa tới Tây Ninh thôi. Vì vậy là bây giờ nếu chúng ta là người tu tịnh độ thì chúng ta niệm Phật, bắt đầu chúng ta quay vào trong tâm của mình, quay vào trong tâm để chúng ta thấy rằng từng ý niệm một xảy ra trong tâm chúng ta là từ cái A-di-đà Phật luôn luôn phát khởi trong tâm của mình. Mình thấy rất rõ ràng. Và nếu như đang niệm A-di-đà Phật đó mà chợt có một cái ý nghĩ khác hiện ra, thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta có một cái ý nghĩ không phải là A-di-đà Phật. Chúng ta thấy rất rõ như vậy, bằng cái sự chánh niệm tỉnh giác để cho chúng ta thấy từng móng khởi trong tâm của chính mình. Thì như vậy là chúng ta vừa niệm Phật nhưng mà vừa kết hợp được chánh niệm tỉnh giác, tức là vừa tu thiền, thiền tịnh song tu. Không. Còn một người tu thiền tông, thì bây giờ người tu thiền tông là người luôn giữ được cái chánh niệm tỉnh giác trong từng sát na một, trong đi đứng nằm ngồi. Ví dụ như chúng ta đang ngồi đây, chúng ta đang ngồi đây, nếu là người tu thiền thì chúng ta đang ở tại đây mà không có một cái sự dư thừa ở bên ngoài. Ví dụ như chúng ta đang ngồi trên ghế này, chúng ta ngồi gọn ở đó, chúng ta đang ở nơi vị trí này. Nếu như mình lỡ có một cái móng niệm nghĩ cái chuyện rời khỏi giảng đường này, chúng ta bất giác liền. Ngay phút giây đó chúng ta bất giác thì chúng ta phải thấy ra. Mà cái thấy này chính là cái thấy Phật của chính mình, chính là Phật thấy, tức là cái thấy thanh tịnh. Tâm chúng ta thanh tịnh chúng ta mới thấy được vọng niệm. Do đó chúng ta luôn ở vị trí thanh tịnh, tức là chúng ta đang nhớ nghĩ tới cái Phật. Phật là cái thấy biết mà lìa thoát cái trần tục này. Cái thấy biết giác ngộ giải thoát thì cái thấy biết đó chính là Phật. Do đó chúng ta đang ngồi như thế này mà những ý niệm xấu, những ý niệm dở, những ý niệm buồn thương giận ghét luôn khởi nghĩ trong tâm chúng ta thấy rất rõ nó. Thì như vậy là chúng ta đang nhớ nghĩ Phật, không? Đang nhớ nghĩ Phật có nghĩa là chúng ta giống như một người đang niệm Phật bên kia. Chúng ta nhớ nghĩ tới cái sự giác ngộ đang hiện hữu nơi tâm chúng ta, thì chúng ta không rớt xuống cái tầng lầm mê. Bây giờ mình ngồi đây mà mình vừa nghĩ tới cái chuyện ngoài cổng, vừa nghĩ tới cái chuyện ngoài chợ, tức là chúng ta đã rớt xuống cái tầng lầm mê. Còn ngồi đây chúng ta vẫn tỉnh táo rõ biết từng sát na một nơi tâm của mình, rõ biết tất cả mọi duyên đang xảy ra ở đây. Những âm thanh chúng tôi nói quý vị đều rõ biết từng âm thanh một, không sót âm thanh nào. Những hình sắc trước mắt quý vị thấy rõ không sót hình sắc nào. Và chúng ta luôn ở trong cái tỉnh giác lặng lẽ chiếu soi đó, mà chúng ta đang rõ biết mọi duyên ở bên ngoài và rõ biết nơi tự tâm của chúng ta khởi lên điều gì. Thì vậy là chúng ta đang thiền định rất là tốt. Chúng ta đang giữ chánh niệm tỉnh giác. Vì là chúng ta đang ở trong cái Phật tri kiến để chiếu soi tất cả những cái duyên cảnh và nơi tự tâm của chúng ta. Thì phút giây đó chúng ta đang sống trong thiền. Thì vậy là chúng ta thấy hai bên không khác, đúng không? Người kia đang nhớ tới A Di Đà Phật, người bên đây đang nhớ tới cái Phật tri kiến, tức là cái thấy biết Phật. Cái thấy biết Phật luôn hiện hữu nơi tâm chúng ta, để rồi tất cả những vọng tình, vọng tưởng, những cái buồn thương giận ghét chúng ta đều rõ ràng hay biết. Thì người niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng vẫn giữ chánh niệm tỉnh giác để thấy rõ tất cả những ý niệm buồn thương giận ghét nơi tâm. Hai người này đang dụng công như nhau. Để rồi một người niệm Phật, vừa niệm Phật mà vừa chánh niệm tỉnh giác thì chắc chắn rằng sẽ được nhất tâm. Người tu thiền luôn sống trong cái tri kiến Phật thì luôn an trú trong cảnh giới an lạc của Niết Bàn. Phải không? Ngồi tại đây mà chúng ta không có một cái chuyện một chút nữa, ngồi tại đây mà chúng ta không nhớ tới cái chuyện ngày hôm qua, ngày hôm kia, thì chúng ta đang ở trong an lạc. Còn nếu ngồi tại đây mà chúng ta nhớ nghĩ một chút nữa mình làm cái gì đó thì mình bị bất an, tức là mình bị dao động. Hoặc là chúng ta nhớ tới cái chuyện ngày hôm qua, người này ăn hiếp mình, người này nói nặng mình, người này chửi mình, người này hơn thua mình, vân vân, thì là tâm chúng ta bị dao động. Cho nên nếu ngồi tại đây mà chúng ta cắt được cái chuyện quá khứ và cắt luôn cái chuyện tương lai, thì chúng ta là một người đang hiện hữu, hiện tiền ở nơi đây, đang sống trong cảnh giới an lạc. Thì vậy là nếu một người niệm Phật đang niệm A Di Đà Phật mà luôn giữ chánh niệm, không có ý niệm quá khứ và không có ý niệm tương lai, thì người đó cũng đang ở cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Hai người này ở cùng một cảnh giới, không khác nhau, đúng không? Thì vậy là chúng ta niệm Phật cũng thành công, mà chúng ta tu thiền cũng thành công. Do đó một người tu đúng theo lời của Đức Phật dạy, thì biết kết hợp việc tu tập của chính mình, biết kết hợp việc tu tập của chính mình, để rồi chúng ta công phu không phá với nhau. Chúng ta người nào có đủ duyên dụng công theo kiểu nào cũng sẽ thành tựu trong pháp môn tu tập của người đó. Chứ không phải là người tu thiền là tu giỏi hơn người tu tịnh độ, cũng không phải người tu tịnh độ là tu hay hơn người tu thiền. Không có. Tất cả chúng ta hồi nãy giờ là chưa có bước nào mà chênh lệch với nhau hết, từ đầu cho tới giờ, đúng không? Vì là từng bước song đôi, hai người đều song song tiến bước về cảnh giới an lạc. Một người tiến về cảnh giới an lạc của Đức Phật A Di Đà, một người tiến về cảnh giới an lạc của Niết Bàn. Hai người này không khác nhau. Tức là trong lòng mà không có chấp trước quá khứ, không có buồn thương giận ghét với chuyện cũ, không có vọng hướng tương lai, thì hai người đang an lạc ngồi tại đây. Tất cả chúng ta nếu ngồi tại đây mà chúng ta không có bị cái chuyện quá khứ lôi cuốn chúng ta trở lại, để chúng ta nhớ người này, chúng ta buồn người kia, chúng ta giận người nọ, thì cái chuyện quá khứ đã được dứt phần nữa, phải không? Còn cái chuyện tương lai để vọng hướng mai kia mốt nọ mình làm điều gì, thậm chí có cái việc đứng lên chúng ta cũng không thèm suy nghĩ nữa, đang ngồi là chúng ta đang ngồi đây mà thôi. Thì bây giờ trong tâm chúng ta có cái gì buồn khổ không? Rõ ràng ngồi đây chúng ta không có gì khổ được, chúng ta không thể khổ được nếu chúng ta không bị vướng mắc quá khứ, không vọng hướng tương lai. Như vậy là lúc này chúng ta là người đang hiện hữu ngay tại đây, chúng ta là người đang an lạc ngay tại đây. Không, tu Phật chúng ta phải hết sức thực tế để nhận ra điều này của chính mình. Chúng ta đừng nghĩ là mình tu rồi một chút nữa mình mới được, và một ngày mai chúng ta được, hoặc là một thời điểm nào đó chúng ta được an lạc. Mà chúng ta không tin rằng chúng ta có được an lạc ngay tại đây, thì chúng ta đã phí uổng cái phút giây hiện tại của chính mình. Và rồi, đối với Đạo Phật, một người hiểu biết đúng và giáo lý của Đức Phật là lúc nào chúng ta cũng luôn ở tại đây, chứ không có chuyện chút nữa. Cũng như không có chuyện quá khứ đâu. Không có chuyện quá khứ, cũng không có chuyện tương lai, mà chỉ là cái chuyện hiện tại, hiện tiền này mà thôi. Cho nên một chút nữa cũng là cái hiện tại của chút đó, chứ không phải một chút nữa là cái chuyện của bây giờ. Không, không phải chuyện đó. Không thể có ngày mai đối với người tu. Người tu chúng ta mà để mình rớt tới ngày mai, ngày mốt, hoặc là chúng ta hò hẹn, chúng ta chờ đợi một cái gì đó ở ngày mai, ngày mốt, thì chứng tỏ rằng cái điều đạo lý chúng ta không thấy vững. Chúng ta không thấy vững. Và chúng ta không tu đúng lời Phật dạy. Chứ một người sống đúng với lời Phật dạy là chúng ta đang sống nơi đây, sống đang an trú ngay tại đây và bây giờ. Chứ chúng ta không có chuyện khác. Thì vậy là chúng ta đang niệm Phật để chúng ta hiện hữu ngay tại cái câu niệm A Di Đà Phật này, mà chúng ta không có chuyện quá khứ vị lai. Chúng ta luôn chánh niệm tỉnh giác để chúng ta giữ vững trong cái A Di Đà Phật. Còn mọi người tu thiền luôn giữ vững trong cái chánh niệm tỉnh giác để rằng cái tâm chúng ta là cái sự thanh tịnh luôn rõ biết chiếu soi từ trong tâm cho tới ngoại cảnh bên ngoài. Thì chúng ta đang an trú trong cảnh giới cực lạc của Niết Bàn. Hai người này đang an trú cảnh giới như nhau, không hơn không kém. Thì tu như vậy chúng ta mới thấy có niềm vui. Chứ còn bây giờ chúng ta ngồi chúng ta tu, chúng ta chờ mai mốt mình được cái gì đó, ngày kia mình được cái gì đó, hy vọng lúc nào đó mình sẽ được cái gì đó. Chứ ngay tại đây chúng ta không hưởng được cái phúc lạc vô biên này thì thật là quá uổng. Thật là quá uổng. Chúng ta cố gắng ngồi tại đây để chúng ta hưởng được cái phúc lạc. Ngay tại đây chúng ta hưởng phúc lạc chứ đừng chờ chút nữa. Cho nên một người tu Phật đúng á, quý vị thấy rất là hay là họ luôn ở trong cái sự an lạc. Chứ không phải là họ tu chút nữa họ mới được an lạc, không có, không có chuyện chút nữa. Chút nữa là bất an, còn tại đây mới là an. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên khi chúng ta vừa hướng vọng tương lai là chúng ta tự tạo bất an cho chính mình. Chúng ta phải biết dừng lại để cho mình an ổn. Người biết tu là người từng phút giây một ngồi, đứng, đi hoặc là hành động nhỏ nhiệm nào đó thì từng phút giây một họ ở trong an lạc. Đó là người biết tu. Tu đúng đạo Phật là không có phút giây nào trong lòng chúng ta không an lạc. Không có phút giây nào phiền não có thể khởi ra trong tâm chúng ta được. Nếu là chúng ta đang tu đúng. Còn nếu chúng ta tu sai lời Phật dạy thì chúng ta mới bị bất an. Chúng ta mới bị đau khổ. Chúng ta mới bị phiền não. Do đó mà một ngày nào mình sống ở trong cuộc đời này mà chúng ta bị bất an thì biết ngày đó, giờ đó, phút giây đó chúng ta đang không tu đúng lời Phật dạy. Để chúng ta thấy rằng phút giây nào mà mình khuấy nhiễu cái an lạc của chính mình thì phút giây đó chúng ta không làm theo đúng lời Phật dạy. Mà một Phật tử mà không làm đúng lời Phật dạy thì chúng ta không xứng đáng nữa, không xứng đáng là Phật tử, đúng không? Nếu chúng ta là người Phật tử xứng đáng, đang thực hành đúng lời Phật dạy thì chúng ta được an lạc ngay tại đây liền. Và phút giây nào cũng là tại đây và bây giờ. Chúng ta đi trong cái hiện tại an lạc, chúng ta ngồi trong cái hiện tại an lạc và mãi mãi chúng ta ở trong an lạc, không có chuyện khác, không có chuyện khác. Thì vậy là chúng ta đang sống đúng. Cho nên đạo Phật hết sức là thực tế, không có một nửa giây sau nữa, không có một sát na sau nữa mà ngay tại đây mà thôi. Người sống đúng đạo Phật thì lúc nào họ cũng sống ngay tại đây và bây giờ, chứ họ không sống dư thừa, không sống dư. Nếu chúng ta sống dư là sống sai lời Phật dạy rồi, phải không? Do đó chúng ta phải niệm Phật và ở trong cõi giới chư Phật mà niệm. Tức là ở trong cái cõi giới an lạc mà chúng ta niệm Phật thì sẽ có kết quả. Chúng ta tu thiền ở chỗ thanh tịnh mà chúng ta tu thì mới có kết quả. Còn nếu như chúng ta niệm Phật bằng cái vọng tâm chúng ta niệm thì không kết quả. Cũng như tu thiền bằng cái chỗ vọng tâm để mà tu tập thì không kết quả. Do đó người khéo biết tu thì người chọn được đúng cái nhân. Đối với Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói là nếu chúng ta chọn nhân sanh tử sẽ có kết quả sanh tử, chọn nhân vô sanh sẽ có kết quả vô sanh. Do vậy nếu chúng ta tu tập tốt thì chúng ta nên chọn nhân vô sanh để mà tu tập, đúng không? Thì niệm Phật ở trong cái an lạc mà chúng ta niệm, tu thiền ở trong cái thanh tịnh mà chúng ta tu, thì hai người song song tu tập mà vẫn có kết quả như nhau không khác. Đó là điều thứ hai, phải không? Tức là khi mà chúng ta hành thì phải hành như nhau. Và khi chúng ta nguyện thì chúng ta nguyện cái gì? Chúng ta nguyện tất cả công đức tu hành của mình, phải không? Nguyện tất cả công đức tu hành hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để sau khi lâm chung sẽ được Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng rước chúng ta đi đến cõi Tây Phương Cực Lạc. Phải không? Sau thời niệm Phật chúng ta có hồi hướng vậy không? Chúng ta có phát nguyện vậy không? Có, phải không? Có. Và nếu ai chưa có thì làm ơn phát nguyện như vậy dùm. Từ trước giờ cho tôi quên phát nguyện thì nên phát nguyện như vậy. Tức là con nguyện đem tất cả công đức tu hành của con. Con tu được bao nhiêu công đức phước đức, con làm được bao nhiêu thiện căn thiện nghiệp này, con nguyện hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để sau khi con lâm chung được Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng rước con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Đó là cái nguyện. Nguyện đó là nguyện thấp. Nguyện đó là nguyện thấp. Ra khi sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là chúng ta ở cảnh giới hơi bị thấp thấp. Đối với Tây Phương Cực Lạc là có ba, có mấy phẩm?
chính phẩm phải không? Thượng phẩm, thượng sanh, thượng phẩm, trung sanh, thượng phẩm, hạ sanh, trung phẩm, thượng sanh, trung phẩm, trung sanh và trung phẩm, hạ sanh. Hạ phẩm, thượng sanh, hạ thả phẩm, trung sanh và hạ phẩm, hạ sanh. Không? Vậy là chính cõi đó, chính cái phẩm để chúng ta được sanh về, thì tùy theo tâm nguyện của chúng ta mà chúng ta được sanh ở phẩm vị nào ở Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta nên biết điều này. Bây giờ mình, nếu mình nguyện một mình á, mình về Tây Phương Cực Lạc á, thì chúng ta ở cái phẩm trung trung, mà trung trung hạ, trung trung thôi, trung trung chứ chưa trung hạ, ở trung trung phẩm, trung sanh, trung phẩm, trung sanh. Nhưng nếu bây giờ ở trong kinh có nói tới cái phẩm thứ nhất là thượng phẩm thượng sanh, chúng ta nói thượng phẩm thượng sanh thôi, thì người muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà ở cái cảnh giới gọi là thượng phẩm thượng sanh á, thì thứ nhất là người đó phải phát nguyện đại thừa, phát đại thừa tâm. Thứ hai là phải phát thâm trọng tâm. Và thứ ba là cái hồi hướng tâm. Được ba tiêu chuẩn này thì vừa lâm chung là Đức Phật ngồi tòa sen bằng kim cang, rước chúng ta ngồi tòa sen kim cang, và trong nháy mắt là chúng ta được thấy Đức Phật A Di Đà. Đó là thượng phẩm thượng sanh. Vì vậy là phát đại thừa tâm là phát đại thừa tâm như thế nào? Người phát tâm đại thừa là người phát tâm độ tận tất cả chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới này. Nếu còn một chúng sanh nào đau khổ thì mình nguyện không về Tây Phương Cực Lạc. Đúng không? Tức là người phát tâm đại thừa là người có đủ lòng thương yêu với tất cả chúng sanh muôn loài để độ tận tất cả chúng sanh muôn loài. Thì như vậy lúc này chúng ta niệm Phật, chúng ta không còn hồi hướng là sau khi con lâm mạng chung thời, con sẽ được Đức Phật A Di Đà rước con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nữa. Mà bây giờ chúng ta phát nguyện thì sao? Phát nguyện, con nguyện đem tất cả công đức tu hành của con từ thở quá khứ, hiện tại cũng như vị lai, con hồi hướng hết cho chúng sanh muôn loài, nguyện cầu cho tất cả chúng sanh muôn loài này được sớm được tiêu trừ phiền não, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, quan khiên đái chướng, rồi định nghiệp, bất định nghiệp của tất cả chúng sanh, để chúng sanh được giác ngộ giải thoát, và cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật trước con. Con nguyện là người thành Phật sau cùng. Có ai phát nguyện vậy chưa? Chưa. Chưa thì chưa phát được đại thừa tâm. Mà chưa phát đại thừa tâm thì không thể sanh thượng phẩm thượng sanh. Cái thâm trọng tâm, tức là nơi thâm tâm của chúng ta về cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một cái gì tối trọng, tối yếu của chính mình. Về cái việc độ tận tất cả chúng sanh là một cái điều cần thiết, tối trọng, tối yếu của chính mình. Cái điều này hết sức là thâm trọng. Và với cái vô lượng thọ, cái vô lượng quang là cái gì tối trọng, tối yếu cho cuộc đời của chúng ta. Không còn một việc khác để chúng ta làm. Thì trong tâm chúng ta vô cùng quý kính cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, vô cùng quý kính cái vô thượng thọ và vô lượng quang, vô cùng quý kính cái hạnh nguyện độ tận chúng sanh của chính mình, mà mình bắt đầu sống để mình bắt đầu tu tập. Như vậy là khi một phen chúng ta đã phát đại thừa tâm rồi, thì chúng ta sống trong Phật Pháp ngày nào, ngày đó chúng ta phải thương yêu được tất cả chúng sanh muôn loài. Nhìn lại trong tâm mình, à, bây giờ quý vị có tu tịnh độ, nếu chúng ta muốn sanh được cái cõi mà cao cao như thượng phẩm thượng sanh đó, thì bây giờ nhìn kỹ kể từ ngày chúng ta đi chùa tới giờ này, mình thương được mấy người? Nội loài người chúng ta thôi, chưa nói tới cái loài khác. Bây giờ kể từ lúc chúng ta đi chùa, ví dụ như bây giờ là hồi mình ở nhà dòng họ bà con mình được 50 người, nhưng mà trong đó mình đã ghét 20-30 rồi, chưa thương hết nữa, phải không? Thì kể từ ngày chúng ta đi chùa tới giờ phút này, chúng ta có thương hết được dòng họ bà con mình chưa, hay còn người nào mình vẫn còn bực bực trong bụng? Hết chưa? Chưa, phải không? Chưa, là chúng ta chưa phát đại thừa tâm nổi, huống chi là chúng ta thương cái người ngoài, và còn phải thương những kẻ đối nghịch của chính mình nữa, những kẻ chưa quen, những kẻ ở đâu đó, những cái loài khác chúng ta cũng thương được nữa, phải không? Thì vậy là mới gọi là phát đại thừa tâm. Phát đại thừa tâm. Cho nên tâm đại thừa chưa phát khởi một cách dũng mãnh thì lòng đại bi chúng ta chưa rải khắp, để rồi chúng ta không thương được tất cả những người lân cận chung quanh chúng ta. Bây giờ có một người nào mà còn xót xa, còn đau khổ bên cạnh chúng ta, những người nào còn cùng cực, còn khó khăn trong cuộc đời này mà chúng ta biết tới họ, chúng ta có giúp đỡ được họ chưa? Chúng ta có làm cái gì có lợi cho những người xung quanh chưa? Chưa, phải không? Thì như vậy là chúng ta biết rằng đó chỉ là lý tưởng, Đó chỉ là lý tưởng, chứ chưa phải là chúng ta đang thực hiện cái hạnh nguyện của chính mình. Do đó khi chúng ta đã có một cái hạnh nguyện là độ tận tất cả chúng sanh rồi, có cái tình thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài rồi, thì chúng ta phải làm cái gì cho có lợi những người xung quanh? Thực tế nhất là những người bên cạnh chúng ta. Cái người sống bên cạnh chúng ta có được cái lợi lạc do mình mang tới chưa? Chưa. Chưa. Như vậy là chúng ta chỉ là một cái người phát nguyện khơi khơi mà chúng ta chưa thực hiện, không thực tế. Đạo Phật thì hết sức là thực dụng, hết sức là thực tế giữa trần gian này. Đạo Phật không có nói chuyện mà tưởng tượng diễn vong hẹn nay hẹn mai nữa. Khi phát đại thừa tâm là chúng ta phải hành hạnh đại thừa bằng cách là sống lợi lạc chúng sanh liền. Mà sống lợi lạc chúng sanh là những người xung quanh chúng ta đây, những người mà chúng ta hàng gặp hàng ngày, những người bà con thân thuộc chúng ta, dòng họ chồm sớm của chúng ta, làng xã chúng ta, có được lợi lạc từ chúng ta mang tới chưa? Chưa, phải không? Chưa thì như vậy là chúng ta có nguyện. Thì đôi lúc chúng ta cũng nguyện đó, nhưng mà thực hiện cái hạnh nguyện này là chưa thực hiện được. Chỉ vậy là không phải là người hành hạnh đại thừa. Mà không hành hạnh đại thừa thì chúng ta chưa được sanh ở thượng phẩm thượng sanh, mà sanh ở phẩm thấp thấp hơn nữa, thấp hơn. Bây giờ tự chúng ta nhìn lại một cái điều như thế này để thấy rằng á, từ trước đến giờ chúng ta tu Phật mà phải nói một câu nghe hơi buồn là chúng ta hay bị ích kỷ. Bây giờ mình thấy cõi trần này khổ đau quá, mình gắng mình tu để mình về cõi Tây Phương Cực Lạc để mình hưởng được cái yên vui á. Thì đâu có khác gì cái người làm cố có tiền để mình bỏ tủ sắt mình phá lại, không khác nhau chút nào hết á. Không khác nhau. Bây giờ thử nghĩ ngay trong đời này thôi nè, là chúng ta có cha sanh, có mẹ chúng ta sanh ra chúng ta. Mỗi cuộc đời chúng ta sanh ra là có cha rồi có mẹ, rồi có anh em, có bà con quyến thuộc, tất cả những người trong đời này đã từng giúp đỡ chúng ta bao nhiêu chuyện, bao nhiêu điều, chúng ta mới có mặt ở trần gian này, chúng ta mới sống được những ngày ở trần gian này, để chúng ta có một ngày giờ yên ổn cho ta ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy đó mà tới hồi niệm Phật là xin Phật cho con điên, mình thôi mấy người kia chết sống kệ họ, được không? Đúng không? Từ trước giờ chúng ta có phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc của mình không? Đi với ai? Mình có khi nào phát nguyện là theo Phật rước con, rước thêm má con, rước thêm ba con theo không? Chưa có, phải không? Rõ ràng là chúng ta rất là ích kỷ và nói như vậy. Huống chi là bà con quyến thuộc của mình, huống chi là cửu quyền thất tổ của chúng ta. Nhưng mà mỗi một đời chúng ta sanh ra có cha, có mẹ, có cửu quyền thất tổ. Chúng ta là cái người sanh trong cõi này bao nhiêu lần rồi? Mấy triệu triệu kiếp rồi, mấy tỷ tỷ kiếp rồi. Thì như vậy tất cả mọi người trong cõi này, không phải là con người đâu, mà tất cả chúng sanh trong tam giới này đều là thân bằng quyến thuộc chúng ta. Họ là những người ơn của chúng ta, đã từng đẻ chúng ta ra, đã từng nuôi nấng chúng ta không biết bao nhiêu những đời kiếp trước. Bây giờ mình quên, mình quên. Thì vậy là chúng sanh đều là những người ơn của mình hết rồi. Vậy mà dám bỏ đi mình, xin Phật rước con đi mình một thôi. Con xin nguyện là thà bỏ thân mạng này con cũng về Tây Phương Cực Lạc, thì cái điều đó đúng rồi. Sợ quá bỏ chạy, chạy mình. Nếu như chúng ta bỏ chạy như thế này thì chúng ta là cái gì? Là người trốn nợ, bỏ chạy đi. Phật không rước mình đâu. Trốn nợ chạy kiểu này là Phật không rước. Cho nên là nhìn kỹ lại, chúng ta có phút giây nào mà sống lìa mọi người đâu, thấy không? Bây giờ nè, thử chiếc áo chúng ta mặc nó dính bao nhiêu ngàn người, triệu người trong đó. Nhìn thấy cái nhân duyên với nhau á, theo cái lý mà duyên khởi trong Kinh Hoa Nghiêm. Bây giờ một hạt cơm của mình ăn thì liên hệ tới ai rồi? Liên hệ tới người nông dân. Không, trước mắt là liên hệ tới cái người nấu bếp trước đó đó. Không có người nấu bếp thì cơm không có chín cho mình ăn. Người nấu bếp đó thì cần có gì đó, củi nè. Có lửa nè, cần cái củi thì có người đi kiếm củi, cần cái lửa thì có người sản xuất lửa nè. Cần có nước, có người đào giếng nè. Cần tới cái nồi, có tới cơ khí nè. Rồi cơ khí rồi phải có tới quặng mỏ có tới kỹ sư có tới nhà máy, vân vân. Một hộp cơm mình ăn là dính bao nhiêu ngàn triệu người trong đó rồi. Vậy đó mà mình niệm Phật, mình xin Phật cho con đi mình một à. Thăng, nguyện thăng mình. Nguyện thăng mình. Rõ ràng là chúng ta quá ích kỷ rồi, không? Nhìn kỹ lại. Vì vậy mà chúng ta tu không tiến bộ. Đó là một sự thật mà chúng ta phải thấy từ trước đến giờ. Cho nên bây giờ thì thôi, khi chúng ta phát đại thừa tâm, phải không? Thì chúng ta phải dứt phát là phải làm gì có lợi. Chúng ta xem như tất cả những người xung quanh là cha mẹ chúng ta, là những thân bằng quyến thuộc chúng ta, là những bậc đại ân nhân của chúng ta. Bây giờ chúng ta làm cái gì? Chúng ta nguyện dâng hết lên để đền trả cái ơn phước đó. Thì chúng ta là những người biết ơn và đền ơn. Mà Đức Phật cũng đã nói trong kinh rồi, Người nào biết ơn và đền ơn thì dù sống xa ta ngàn dặm vẫn như sống bên cạnh ta. Còn người nào mà không biết ơn và không đền ơn dù ở bên cạnh ta giống như sống xa ta ngàn dặm. Phải không? Thì đó là Đức Phật có nói rồi. Do đó lúc nào mà chúng ta làm tất cả những công việc phước đức, phước thiện của chính mình mà mình nguyện dâng hiến cho tất cả chúng sanh, thì lúc đó chúng ta đang làm cái việc biết ơn và đền ơn. Thì như vậy khỏi cần đi đâu hết, mình cũng đã ở bên cạnh Phật, có Phật ở bên mình. Đức Phật đã nói rồi, biết ơn và đền ơn thì sống sao Phật ở đâu cũng như ở bên cạnh Đức Phật. Còn bây giờ mình á là phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà ở gần bên Phật như cách xa Đức Phật ngàn dặm. Nếu mình về mình mà mình không rủ ai theo thì ở đất Phật giống như mình ở xa Phật. Cho nên thà là mình ngồi đây mình có Phật còn hơn là về trên kia mà xa Phật, đúng không? Vì vậy mà chúng ta phải phát đại thừa tâm, rồi phát thâm trọng tâm và phát hồi hướng tâm. Thì nãy chúng tôi nói cái câu hồi hướng đó, tức là bây giờ mình nguyện rằng mình niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, hoặc là mình làm bất kỳ một công việc phước đức nhỏ nhiệm nào, chúng ta có một chút phước thiện nhỏ nhen nào, thì xin tấp chấp tay khấn nguyện cầu chư Phật mười phương chứng minh cho con. Con nguyện đem tất cả những công đức lành tu tập này của con có một chút thiện căn thiện nghiệp nào, con xin nguyện hồi hướng hết cho tùy tùng quyến thuộc của chúng con nè, thân bằng quyến thuộc của chúng con nè, cửu quyền thất tổ của chúng con và tất cả chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới này. Nguyện cầu cho tất cả các vị đều thoát khỏi cái lầm mê trong sanh tử luân hồi này, để vừa sống được cảnh giới an vui ở cảnh giới Cực Lạc A Di Đà, gọi là hồi hướng tâm, phải không? Ở cái công đức ở hiện tại này, cũng như chúng con đã tu thời quá khứ và trong tương lai con có tu bao nhiêu, con nguyện dâng hiến hết cho tất cả chúng sanh muôn loài. Đó gọi là hồi hướng tâm. Vì vậy khi chết chúng ta mới được thượng phẩm thượng sanh. Còn nếu chúng ta không có đó là chúng ta ở thấp hơn nữa, đúng không? Thấp hơn nữa. Vì như vậy để thấy rằng bây giờ một cái người tu thiền, đó là nói với những người tu tịnh độ, bây giờ người tu thiền có nguyện không? Không nguyện thì không thể thành tựu. Nguyện là cái động lực, nguyện là một cái động cơ, nguyện là nền tảng cho chúng ta đi. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn đi đây thành phố Hồ Chí Minh, tức là chúng ta quyết tâm ở trong lòng chúng ta có cái định hướng là chúng ta sẽ đi tới thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng nếu chúng ta ra đường mình không muốn mình đi đâu, cứ đi thôi, chúng ta không biết chúng ta đi tới đâu, đúng chưa? Thì như vậy là mỗi người tu thiền cũng quyết tâm quyết chí là tu tập cho tới dứt trừ hết phiền não khổ đau để chứng quả an lạc niết bàn. Bây giờ là mỗi công phu tu hành chúng ta phát nguyện là chúng ta sẽ tu tập để được giác ngộ, và chúng ta đem đạo lý giác ngộ độ tận tất cả chúng sanh, không bỏ sót một chúng sanh nào, thì đó cũng là cái nguyện. Nếu một người thành Phật mà không độ chúng sanh thì không thể thành Phật, không ai có thể thành Phật một mình. Cho nên Đức Phật gọi là cái gì? Là người tự giác, người giác tha và giác hạnh viên mãn. Có nghĩa là độ, tự độ mình rồi, rồi độ tặng chúng sanh, tất cả chúng sanh, để cái hạnh nguyện mình được viên mãn, người đó mới được thành Phật. Vì vậy là người tu thiền thì phát nguyện đi theo con đường của Đức Phật để được thành Phật, để được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, là độ tặng tất cả chúng sanh, không bỏ sót chúng sanh nào. Đó là hai người cũng đồng nguyện. Thì cái nguyện đại thừa là nguyện độ tặng chúng sanh, không? Cái nguyện mà tiểu thừa, tức là có nguyện thấp thấp một chút nữa, là nguyện mình tu để mà được thoát khỏi cái chốn sanh tử luân hồi này thôi. Thì vậy là mình sẽ có những cái quả vị nó ở cõi thấp. Nếu chúng ta nguyện đi riêng một mình, nếu chúng ta nguyện chúng ta tu tập để được giác ngộ riêng cho chính mình, thì chúng ta đi xuống cõi thấp hơn. Thì vậy là tùy theo cái nguyện mà chúng ta được ở cái phẩm vị nào, đúng không? Thì vậy là bên thiền tâm cũng tùy theo cái nguyện, cái phát đại thừa tâm, cái thâm trọng tâm của các vị tu đại thừa, cái hồi hướng tâm của các vị tu đại thừa, tùy phát nguyện cao thấp mà được chứng những cái quả vị ở vị trí nào, cũng như người tu tịnh độ là tùy cái phát nguyện mà được ở cái phẩm vị nào ở bên Tây Phương Cực Lạc. Đó thì như vậy là từ đầu cho tới bây giờ, phải không? Từ tính hạnh nguyện là chưa hề có sự sai biệt nhau giữa thiền tâm và tịnh độ, đúng không? Thì vậy là chúng ta kể từ nay chúng ta là người học Phật, mà nếu chúng ta tự cho mình là người học Phật chân chánh thì chúng ta mới phải thấy là một điều, chúng ta là người con Phật đang đi theo con đường của Đức Phật dạy. Chúng ta có duyên lành được gặp pháp môn này, hoặc là chúng ta có duyên lành được gặp pháp môn kia, thì dù là pháp môn nào thì pháp môn đó cũng là pháp môn của Phật dạy. Chúng ta là người đang tu theo pháp của Phật, đều là điều, những con đường đi tới giác ngộ giải thoát để đưa chúng ta thoát khỏi cái trầm luân trong sanh tử luân hồi này. Chớ chúng ta không phải là cái người tu khác nhau. Do vậy người Phật tử dù có tu theo pháp môn nào, dù chúng ta có theo thầy nào, dù chúng ta có ở tông phái nào, dù chúng ta đang dụng công cách nào đó, thì chúng ta cũng chỉ làm Phật tử, là đệ tử của Phật, là con của Phật, đang dụng theo pháp Phật, đang hành theo pháp của Phật, là đồng nhau từ đầu cho tới cuối. Chúng ta là những người đồng đẳng, những người bình đẳng thực sự trong tam giới này, là những người con Phật cùng chung một huyết thống, cùng chung một cái dòng họ thích. Chúng ta cùng là con một cha, cùng là con một cha, cùng là gì? Là huyết thống với nhau. Thì vô lý những người huyết thống với nhau lại nghịch nhau sao? Thì nếu tất cả chúng ta, những tăng ni cũng như những Phật tử đi theo con đường của đạo Phật mà thấy biết được như thế này, thì chúng tôi nghĩ rằng Phật Pháp, Phật Pháp tại cõi Tha Bà này sẽ rất là hưng thịnh. Đạo Phật sẽ rất hưng thịnh trong cõi trần này, vì tất cả những người con Phật đều nhận ra được mình là thân bằng quyến thuộc với nhau rồi. Giống như bây giờ quý vị thấy á, lỡ như mình ở đây, mình xa phương đi làm ăn ở đâu xa, bên Mỹ, bên Úc gì đó, nhưng mà lỡ gặp một người cùng quê hương Chà Lách chúng ta mừng không? Chúng ta thương không? Thương lắm đúng không? Thì bây giờ chúng ta từ nãy giờ nói để chúng ta thấy rằng là từ đầu tới cuối chúng ta là giống nhau hết rồi. Nếu mà mình không thương yêu nhau được thì rõ ràng là chúng ta rất là xa Phật, đúng không? Chúng ta không xứng đáng là đệ tử Phật nữa. Cho nên người tu Phật nào mà không thấy được sự đồng nhất của tất cả các tông phái, không thấy được sự đồng nhất trong giáo lý của Đức Phật Đà, từ hệ thống nguyên thủy cho tới Tịnh Độ cho tới Thiền Tông đều là một nguồn mạch như nhau, thì người đó chưa phải là cái người có kiến giải chân chánh trong Phật Pháp. Mà người chưa có kiến giải trong chân chánh trong Phật Pháp thì người đó chưa xứng đáng là một đệ tử của Phật, phải không? Cho nên hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau những điều như thế này, chúng tôi mong rằng tất cả quý Phật tử ngồi tại đây, điều thứ nhất là chúng ta nhận ra được chúng ta là quyến thuộc với nhau của tất cả các tông phái theo đạo Phật, là quyến thuộc thật sự với nhau rồi, phải không? Chúng ta cùng một dòng huyết thống với nhau, cùng là đệ tử của Đức Phật. Cái thứ hai là chúng ta khéo kết hợp được công phu vừa thiền vừa tịnh với nhau không khác. Thứ ba là chúng ta thấy tất cả những cái hạnh nguyện đều đồng nhau nữa. Và một điều hết sức quan trọng hồi nãy chúng tôi nói là làm sao từng giờ khắc công phu của chính mình chúng ta phải hưởng được cái an lạc ngay tại chỗ. Chúng ta đang ngồi đây thì chúng ta đang sống trong an lạc, một chút nữa chúng ta đứng dậy chúng ta cũng đứng bằng cái sự an lạc đó, không? Và một người sống trong an lạc này thì có một cái điều vi diệu nữa là họ sống vượt không gian, vượt thời gian liền. Ngay tại đây không có cái chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai nữa, không? Ngay tại đây thì không có chuyện hồi nãy và không có cái chuyện tương lai, thì chúng ta không có cái gì có thể làm sao động, không có thể có cái gì làm chúng ta bị bất an ngay cõi này. Ngay tại đây và bây giờ chúng ta luôn ở trong an lạc rồi. Thì mong rằng quý vị sẽ gìn giữ được sự an lạc này mãi mãi về sau, để rồi chúng ta không có, chưa có bỏ thân mạng này thì chúng ta vẫn an trú một cách rất là yên ổn trong cảnh giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Hoặc là một người tu thiền thì dù chúng ta không có rời khỏi cõi này, chúng ta vẫn ở trong cái cõi giới an lạc của Niết Bàn. Thì mong rằng tất cả chúng ta là những người Phật tử tu tập đúng với chánh pháp, thì tất cả chúng ta đều an trú nơi hiện tại an lạc này, để chúng ta hưởng được những phúc lạc vô biên của Phật Pháp. Thì vậy là cái đời tu chúng ta mới có giá trị. Những ngày đi chùa, những giờ phút đi chùa chúng ta từ trước đến giờ mới có được một giá trị thật. Chứ còn nếu không, chúng ta cứ bỏ lỡ cơ hội hoài, chúng ta cứ chờ phút giây khác, chúng ta cứ mong mỗi ngày nào đó mình mới được an vui, mình mới được an lạc, mình mới được hạnh phúc, thì như vậy rất là uổng, rất là uổng phí cho cả đời của mình. Thì mong sao chúng ta là những người an lạc ngay tại đây và mãi mãi về sau được hưởng cái an lạc này, sanh ra trong đời này để chúng ta hưởng an lạc chứ không phải là chúng ta bị đau khổ nữa. Thì đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị hôm nay. Chúng tôi xin kết thúc buổi giảng hôm nay. Ở đây là tới giờ cúng cúng ngọ hả? Mấy giờ hả? Như vậy là thời gian còn lại, nếu mà chưa cúng ngọ thì còn được mấy mươi phút nữa. Quý vị có thể đặt câu hỏi. Thì ở đây chúng ta có cái rút mắt nào trong công phu tu tập mà chúng ta được quyền đặt ra, và chúng tôi sẽ theo cái sự thắc mắc quý vị chúng tôi sẽ trả lời, chúng tôi sẽ giải thích. mà gắn hỏi câu nào dễ dễ một chút nha. Trong buổi sáng này chúng ta nên dành trọn vẹn cái sinh hoạt cho Phật pháp. Còn buổi chiều sau khi cúng ngọ xong, nghỉ ngơi một tí khoảng 1:30 chiều, thì vị nào thắc mắc về phương pháp dưỡng sinh thì chúng tôi sẽ gặp gỡ lại quý vị độ khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi nữa, chúng ta sẽ trả lời những thắc mắc về bệnh tật, về dưỡng sinh gì đó thì chúng ta nên dành buổi chiều. Còn buổi sáng này thì quý vị được trao đổi với chúng tôi trong cái Phật pháp để cho nó trọn vẹn ha. Lâu chúng ta mới gặp nhau thì chúng ta sinh hoạt Phật pháp để cho nó có được một cái gì đó nó trọn vẹn từ đầu tới cuối. Thì vị nào có thắc mắc thì cứ đưa tay lên trên này, ta đưa micro để quý vị có thể đặt câu hỏi.
Vậy chúng mời các chúng ta tất cả quý vị có những chuyện trên giảng đường á, có thắc mắc về Phật pháp thì đứng lên để chúng ta hỏi thầy, thầy sẽ trả lời chúng ta không hiểu những chuyện về chúng ta tu học. Quý vị cứ mạnh dạn đứng lên, không có gì hết.
Con Phật Trang Diệu Thành, con niệm Phật cũng lâu rồi, xong con ngồi con niệm Phật. Thầy,
à, được rồi. Niệm Phật mà tâm chưa được định là mình chưa có quyết tâm niệm. Dạ. Tại vì á, mình vẫn thấy có một cái chuyện gì nó còn quan trọng hơn cái câu niệm Phật này, đúng không? Ví dụ như bây giờ mình đang ăn cơm thì cái chuyện ăn mình nó hết sức là quan trọng. Mình không có làm cái chuyện khác, không có vừa ăn cơm mà vừa làm chuyện khác được, đúng không? Nhưng mà vừa ăn cơm mà mình vừa làm chuyện khác thì bữa cơm này nó không thành quan trọng với mình. Mình vừa niệm Phật, mình vừa nghĩ bậy bạ thì chứng tỏ rằng Phật chưa có là số 1 trong đầu của mình. Cho nên bây giờ cụ làm sao đó Phật là một cái gì hết sức quan trọng trong lúc mình niệm, thì không có chuyện khác để mình nghĩ. Nhưng mà mình thấy có chuyện gì quan trọng hơn Phật, khi lúc đó mình không thèm niệm Phật nữa mà mình niệm cái chuyện đó. À, thì như vậy là chúng ta không thể nào định được. À, cụ cứ ngồi xuống đi ha. Ngồi xuống đi. Thứ nhất là chúng ta phải coi cái việc niệm Phật là cái gì hết sức quan trọng. Dù chúng ta có ngã ra chết đi nữa, chúng ta không được về nghĩ chuyện khác. Đó là cái thứ nhất. Chúng ta phải gom tất cả những cái tâm lực của mình lại để chúng ta niệm. Cái thứ hai là chúng ta, như hồi nãy chúng ta nói là vừa niệm Phật lại để nhìn tâm của mình. Chứ không phải là chúng ta niệm Phật là nhớ tưởng tượng ở đâu. Nhiều khi chúng ta niệm Phật á, mình cũng thèm để ý nữa, tay thấy tay lần chửi Nam Mô A Di Đà Phật, chứ mình nghĩ cái chuyện ở đâu á, thấy mắt láo nhìn chỗ này chỗ kia mà vẫn lần chửi, vẫn niệm Phật. Cái lúc đó chúng ta niệm Phật, chúng ta không có giữ được chánh niệm thì không thể định được đâu. Cho nên niệm Phật là chúng ta phải tập trung toàn lực. Bây giờ còn bao nhiêu sức lực bình sinh của mình thì phải dồn vô cái thời tu tập này. À, quyết định như vậy là dứt khoát trong một tiếng đồng hồ này là mình sống với Phật thôi, không có chuyện khác. Ai kệ nó, dù trời này có sập, đất này có lở cũng kệ nó, không quan trọng. Vì vậy là chúng ta mới gom tâm của mình lại, mới khả dĩ được một chút xíu định. Còn nếu không khó lắm, rất là khó. Mà mấy cụ thì bây giờ muốn tập trung thì cũng hơi khó rồi, tại vì thần kinh chúng ta bắt đầu nó bị yếu, cái sức lực tập trung cũng bắt đầu kém rồi. Vì vậy là làm sao mà cụ thương được Phật, thương Phật hơn ai hết trong đời này, không? Thấy Đức Phật là một cái gì hết sức quan trọng trong phút giây này của chính mình thì lúc đó mình sẽ được định. Còn bây giờ mình không thương Phật, niệm Phật niệm chơi, tại người ta niệm mình cũng ngồi đây mình niệm, người ta làm mình cũng làm, chứ giờ chẳng lẽ Phật tử đi chùa mà người ta vô ngồi niệm mình không niệm coi nó cũng kỳ. Mình không có phải làm gì tất cả những cái quyết tâm, không phải làm gì cái sự thương mến Phật thì chúng ta khó được định. Mà trong lúc niệm là chúng ta nên quay tâm trở lại, đừng có hướng vọng bên ngoài, quay trở lại để thấy từng ý niệm nhỏ nó hiện ra trong tâm chúng ta. Như vậy A Di Đà Phật là chúng ta có thấy rất rõ ràng để chúng ta niệm. Cần có ai có thắc mắc gì nữa không?
Con thật là thầy, con mới học niệm Phật. Khi con niệm Phật, con ngồi lâu dễ bị tay chân và hay bị buồn ngủ,
Khi con ngồi lâu khoảng hơn 30 phút thì con bắt đầu thấy nhức mình mẩy và nứa tay chân. Cái này cho con biết đó là bệnh gì. Còn câu hỏi của bạn tôi xin đọc lên để thầy trả lời dùm. Về vấn đề tâm là chính. Ở đây không phải nói là tâm đạo mà là tâm vật chất. Vậy bản thể con người chúng ta tâm nó định vị ở chỗ nào? Biết đó ở đâu để mà hàn phục nó? Xin quên giảng giải. Câu thứ hai là thế nào là trá lợi tử? Bên Phật giáo có khác với nhị sát thân bên Cao Đài hay không? Xin thầy từ bi chỉ cho chúng sanh hiểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ còn đâu nữa, hiện nay có rất nhiều pháp môn luôn nè. Môn pháp đều có cái lý diễn giải riêng của nó. À lẫn lộn vậy. Vậy làm sao phân biệt pháp nào là chánh, pháp nào là không chánh? Xin thầy từ bi chỉ giải.
Nên xin tờ giấy lên đây. Đưa tờ giấy lên đây. Giờ cái thứ nhất là trả lời cái vụ mà ngồi bị tê chân. Ăn đồ ngọt nhiều quá ngồi tê chân, nghĩ ăn đường trái cây là hết. Vì cái người mà ăn đồ âm á, thì tinh thần mình nó không có tỉnh táo được, cho nên ngồi hồi là sẽ bị ngủ gục. Nên là chúng ta muốn tu tập tốt là phải bỏ đồ ngọt, bỏ trái cây và nước đá đi thì bảo đảm sẽ tu tinh tấn thêm. Chính ý nói đây không phải là tâm đạo mà không phải là tâm vật chất, là nhục tâm. Ai hỏi câu này đâu đứng lại tôi coi coi. Cái tâm chúng ta, cái nhục đoàn tâm là biết cái gì? Nhục đoàn tâm tức là cái tim của mình á, gọi là nhục đoàn tâm. Cái tim mình là nhục đoàn tâm. Mà thực sự á, cái tim của mình nó phản ánh một cách thực tế hơn cái đầu của mình. Đây vấn đề nó hơi cao á. Ví dụ như chúng ta giận là sao? Tim chúng ta rung động liền, không? Đúng không? Chúng ta tức là tim chúng ta rung lên liền. Nhưng mà chúng ta nhiều khi chúng ta giận chúng ta vẫn nói ngọt người khác được, đúng không? Chúng ta thương mà chúng ta nói cái lời gì đâu á, mưa rào rào gì vòng chứ chúng ta không có thực tế. Cho nên sự rung động của con tim là một cái gì hết sức thật. Tiếng nói của con tim là tiếng nói thật nhất. Ví dụ mình, cái đầu của mình vẫn nói mình ghét người đó, tôi ghét cay ghét đắng người đó, nhưng mà khi gặp người đó con tim mình vẫn rung động, mình thương. Con tim nó nói thật nhưng mà cái đầu lại nó láo. Do vậy mà nói về cơ thể con người á, khi chúng ta được lớn lên, chúng ta phát triển á, ngày xưa cái gốc gác của chúng ta là từ cái rúng. Cái gì để ý điều này, chúng ta từ xưa chúng ta quên cái gốc của mình. Cái gốc của chúng ta là cái rúng à. Tức là trong lúc mà chúng ta còn ở trong bào thai, chúng ta chưa được ăn bằng miệng là chúng ta ăn bằng cái rúng mà. Cái rúng chúng ta liên kết với cái nhau của bà mẹ mới thông qua tử cung. Chúng ta nhờ sống bằng cái đó để chúng ta sống. Thì đó là cái rễ, cái gốc của chúng ta. Và khi chúng ta được sanh ra đời thì chúng ta bị cắt cái rúng đi. Thì lúc đó chúng ta mới ăn bằng miệng. Để người còn trẻ là họ luôn sống bằng cái gốc gác. Tức là đứa bé thì cái đầu chưa có suy nghĩ đâu. Lúc mới sinh ra là cái đầu chưa từng suy nghĩ được việc gì cả. Và cái hít thở của nó, quý vị thấy nó hít thở rất là đúng. Nó phình bụng, nó xẹp bụng chứ chưa bao giờ nó thở bằng ngực. Lần lần khi lớn lên bắt đầu nó có một cái sự tiếp xúc với xã hội. Nó được học hiểu, được xã hội dồn nén nó thế này thế kia. Thì bắt đầu con người bắt đầu đi ngược lên, đi ngược lên. Rồi cuối cùng chúng ta xài phần này nhiều mà chúng ta không biết xài những cái phần quan trọng. Cho nên chúng ta xa đạo lý, phải nói như vậy. Nếu chúng ta biết, đưa tâm chúng ta trở về đây, chúng ta nghe con tim mình, thì chúng ta sẽ rất gần đạo lý. Bây giờ rõ ràng là cái đầu này rất là lẻo lự, không? Đụng chuyện nó thế này thế kia thế nọ, nhưng mà con tim chấp nhận hay là không thôi, con tim hoàn toàn không có tiếng nói khác. Con tim nó phản ánh rất thực đối với xã hội này, đối với con người và đối với tất cả những sự tiếp xúc của chúng ta. Vì đó khi mà chúng ta nhìn thấy chuyện đó chấp nhận thì chúng ta nghe nhịp tim chúng ta hết sức là êm ái, đúng không?
Nhưng mà thấy bực bội là bắt đầu nhịp tim nó thay đổi, tim nó sẽ trả lời liền. Và nếu chúng ta thương người đó thì nhịp tim cũng bị rung động, mà chúng ta ghét người đó thì nhịp tim cũng rung động. Hai cái sự rung động nó phản ánh hai cái trạng thái khác nhau của cuộc sống này. Thì vậy là nếu mà chúng ta tu, rõ ràng là tu tim á, tu tim là đúng á. Người nào biết tu thì là hay á. Nhưng mà có quan trọng là có biết tu để nghe lại tiếng nói con tim phản ánh một sự thật khi chúng ta tiếp duyên hay chưa. Chúng ta chưa bao giờ thực hiện được công phu này. Đây là một cái trạng mà công phu hết sức cao. Và người nào mà nhận ra được một sự thật rung động từ con tim thì chúng ta sẽ sống gần với sự thật hơn. Và người đó có khả năng tiếp nhận được đạo lý sâu màu. Còn nếu chúng ta còn luôn nghe cái này hoạt động ha, tu trên đầu, thì chúng ta còn rất là xa, còn rất là xa với đạo. Đó là câu hỏi thứ nhất, vậy chịu chưa? Cái câu hỏi mà cái tâm chúng ta ở đâu mà hàng phục á, thì câu hỏi này đã có hay sao? Ở trong đầu bản kinh Kim Cang á, tôi Bồ Đề đứng ra đảnh lễ thưa Đức Phật. Nếu có một vị nam, một thiện nam tử, một thiện nữ nhân nào muốn hàng phục tâm, muốn an trụ tâm, khi phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, thì làm như thế nào để hàng phục tâm và làm như thế nào để an trụ tâm? Cái này là nói chắc cũng khoảng mấy ngày, nhưng mà chúng ta có nên hiểu như thế này. Tức là chúng ta là một cái con người từ xưa giờ quen theo cái kiểu của chúng sanh đó, người ta chấp cái suy nghĩ này là chính mình, đúng không? Suy nghĩ là chính mình nói là tôi nghĩ như thế này, tôi nghĩ như thế kia nè, tôi nghĩ như thế nọ. Nhưng mà cái đang nghĩ ngợi lăng xăng trong đầu thì trong kinh nói nó là vọng tâm của chính mình, chứ nó không phải là cái thật của mình, không phải là cái thật. Cái thật là con người đang hay biết cái suy nghĩ, cho nên mình mới nói là tôi nghĩ. Cái tôi này đang nghĩ thì cái nghĩ này không phải là cái tôi, đúng không? Ví dụ nói là tôi nghĩ chuyện này thì cái chuyện mà đã được nghĩ ra không phải là tôi nữa rồi, mà tôi là cái con người đang hay biết cái nghĩ đó đó. Do đó nếu mà chúng ta nhẹ đi những cái vọng niệm, tức là chúng ta không chấp nhận những cái nghĩ suy tính toán này, thì chúng ta mới trở về với con người thật mình được. Còn nếu như mình vẫn còn chấp nhận những cái suy nghĩ tính toán này là một cái gì quan trọng trong đời này của mình, thì mình sẽ xa rời sự thật. Chúng ta vẫn theo vọng tâm hướng ngoại tìm cầu. Khi nào mà chúng ta xa rời vọng niệm thì chúng ta hướng nội là cái người trụ trong cái sự thật. Đó là cái điều mà chúng ta phải biết. Cho nên muốn tu thì bắt đầu xa rời tất cả những cái ý niệm, đừng có chấp trước những ý niệm xảy ra trong đầu nữa, thì chúng ta là cái người biết tu, biết quay trở lại với chính mình. Còn nếu chúng ta cứ lao theo những vọng niệm thì chúng ta cứ hướng ngoại, mà hướng ngoại như vậy suốt đời chúng ta không thành tựu được cái gì. Bây giờ là cái trong kinh đọc là xá lợi tử thị chư pháp phong tướng bất sanh bất diệt bất có bất tịnh, trong bản kinh gì? Bản kinh Bát Nhã phải không? Xá lợi tử có tên khác là xá lợi phất, là một vị đệ tử lớn của Đức Phật. Cái nhị sát thân bên cao đài giáo, cái này tôi ai biết giải thích cho nghe là tôi mới biết so sánh. Ở đây có ai biết nhị sát thân không ta? Có ai biết không? Thật tình thì chúng tôi chưa nghiên cứu bên cái nhị sát thân bên cao đài, cho nên nếu mà muốn so sánh giống khác thì xin câu này tôi xin đầu hàng vô điều kiện. Không biết. Hiện nay có rất là nhiều pháp môn tu hành, mỗi pháp đều có cái lý diễn giải riêng của nó. Chánh và tà lẫn lộn, vậy làm sao phân biệt được pháp nào là chánh? Cái phân biệt chánh tà như hồi nãy chúng ta nói, bây giờ nếu chúng ta hướng ngoại mà tìm cầu, chúng ta tu tập mà luôn hướng bên ngoài, như nhà thiền nói một câu là ngoài tâm mà có Phật là ma. Tức là chúng ta hướng ra ngoài, chúng ta mất đi cái vị trí của chính mình, thì cái pháp môn nào dạy chúng ta hướng ngoại mà không trở lại với con người thật của chúng ta thì pháp môn đó không phải chánh. Còn những cái pháp môn tu tập nào mà bắt chúng ta quay về với cái tự tâm của chính mình, chúng ta thấy rõ ràng tất cả những cái cảnh giới, những cái cõi giới, những cái mà bên ngoài đều là vọng, để thấy cái sự thật đang hiện hữu của chính mình thì cái đó là chánh. Đơn giản như vậy, chứ còn nói phân biệt chánh tà thì chúng ta không biết nói tới chừng nào. Nhưng riêng trong kinh điển, ở hệ thống Đại Thừa, thì nếu như chúng ta đọc kinh điển hệ thống Đại Thừa, chúng ta gặp những cái lý luận nào mà nói tới cái thường, lạc, ngã và tịnh, tức là nói tới cái thường còn, cái an lạc, cái chân ngã và cái thanh tịnh vốn có sẵn đủ tất cả chúng sanh, thì đó là cái lý chân chánh của Đại Thừa. Còn nếu hệ thống kinh điển Nguyên Thủy, hệ thống kinh điển Nguyên Thủy mà cái nào không nói tới cái vô thường, khổ, không và vô ngã, tức là tứ pháp ấn đó, thì cái đó không phải là chánh pháp của Đức Phật. Nếu chúng ta đọc trong hệ thống kinh điển của Đức Phật là như vậy. Vì vậy là nếu chúng ta muốn nghiên cứu ở trong kinh điển, hệ thống kinh điển phát triển của Đại Thừa, thì những cái bản kinh nào mà nói lên cái thường còn không mất, cái bất sanh bất diệt của chính mình, của tất cả chúng sanh, cái an lạc vốn có sẵn đủ của tất cả chúng sanh, rồi cái chân ngã của tất cả chúng sanh, tức là chúng ta có một cái chân thật không bị hư hoại với thời gian và không gian, và cái thanh tịnh sáng suốt hằng hữu, thì đó là lý luận chánh của hệ thống kinh điển Đại Thừa. Còn chúng ta đọc hệ thống Nguyên Thủy thì bây giờ tất cả thế gian này là vô thường, phải không? Từ hoàn cảnh cho tới thân tâm chúng ta là vô thường, rồi tất cả chúng sanh đều là gì? Là vô ngã. Và có cái niết bàn tịch tịnh, đó là cái tam pháp ấn căn bản. Còn thêm một cái là vô thường, khổ, tới khổ rồi mới không, tới vô ngã, gọi là tứ pháp ấn. Thì trong tất cả những hệ thống kinh Nguyên Thủy, nếu chúng ta đọc tới mà chúng ta không thấy ba cái pháp ấn hoặc bốn pháp ấn đó, thì đó không phải là lời Phật nói. Không phải là lời Phật nói. Dù chư trổ có phát triển qua tới cái hệ thống kinh điển Đại Thừa, cũng như là tới cái thời mà các vị tổ ở Trung Hoa, thì các vị cũng nói có cái gì? Nói mà các vị tổ mà tu theo Thiền Tông, tức là tu theo Đại Thừa Phật giáo, thì nói tới có cái tự tánh bất sanh bất diệt, tức là nói tới cái thường còn. Cái đó là cái chân thật không bị hư hoại với thời gian và không gian. Cái đó là cái an lạc hằng hữu, và cái đó là cái thanh tịnh, thì cũng không sai với cái sự phát triển của kinh điển Đại Thừa. Cho nên là nếu mà ở hệ thống kinh điển Đại Thừa thì chúng ta phải thấy bốn cái dấu ấn đó. Và nếu chúng ta học Phật thì như vậy, thì làm sao chúng ta nghiên cứu Phật pháp, thì chúng ta nên căn cứ mấy cái pháp ấn đó để chúng ta học. Những lý luận nào rời khỏi mấy cái pháp ấn này thì coi như cái đó không phải là điều Phật dạy nữa. Thì tự chúng ta phải khéo léo mà biết. Bây giờ tiếp theo một số câu hỏi nữa. Câu hỏi thứ nhất là: lâu nay lúc nào làm được một việc làm tốt, đọc xong thời kinh trong tịnh xá hoặc sau khi đọc xong danh hiệu Phật, con thường phát nguyện, con xin nguyện đem công đức này cầu bốn ân, ba ân, bốn cõi, con cùng các chúng sanh đồng vãng sanh về cực lạc thành Phật. Bà thầy có nguyện trên còn thiếu những gì, con xin thầy ghi lại cho con học thuộc lòng. Còn thiếu nhiều. Những cái lời mà hồi nãy chúng ta nói là có cái đoạn băng mốt quý vị mượn băng nghe cái là được khởi mất công ghi ha. Thứ nhất là bây giờ là sau khi chúng ta tu tập, chúng ta làm một cái công đức, một cái thiện căn thiện nghiệp nào đó, thì mình thành tâm đảnh lễ chư Phật mười phương, cầu chư Phật chứng minh cho con. Con xin nguyện đem tất cả những công đức, công hạnh tu tập của con, có bao nhiêu thiện căn thiện nghiệp của con, từ cái thuở quá khứ, hiện tại cũng như vị lai, có bao nhiêu con nguyện đem hồi hướng hết. Thứ nhất là các chư vị hộ chúng con, thứ hai là tùy tùng quyến thuộc của chúng con, thứ ba là tứ ân phụ mẫu của chúng con, thứ tư là cửu quyền thất tổ của chúng con, và thứ năm là tất cả chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới này. Nguyện cho tất cả các vị đều được tiêu trừ tất cả những nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, quan khiên đái chướng, những định nghiệp, bất định nghiệp. Hưởng cho dài dài một chút. Nhớ không nhớ chúng ta nghe văn là chép ra ha. Đó. Và giỏi hơn nữa thì chúng ta nguyện cho tất cả tiêu trừ được những cái vi tế hoặc là trần sa hoặc, hoặc nghiệp, vi tế ngã chấp, pháp chấp. Rồi nếu giỏi hơn nữa thì chúng ta nguyện cho tất cả các vị đều khai mở được trí huệ để thấu hiểu được chân lý, tinh tấn tu hành sớm chứng thành Phật quả. Mình muốn cần con cùng pháp giới chúng sanh thì cứ nguyện hết cho người ta đi, thành Phật hết đi rồi mình thành sao không sao đâu. Tất cả cõi giới này đều là Phật thì mình không thể là chúng sanh được rồi. Bao nhiêu ông Phật thành Phật chẳng lẽ để mình khổ sao sợ, cứ hồi hướng hết đi. Phải không? Nguyện vậy là đủ á, nguyện tới chừng đó mới gọi là đủ. À, mà thầy thường nói thời này là thời mạt pháp. Vậy mạt pháp là gì? Tôi chưa thấy mạt pháp. Mấy vị thấy mạt pháp chứ tôi chưa thấy. Tại vì tôi thấy lúc nào là tất cả chúng sanh đang ở trong cái an lạc. Lúc nào cả cõi giới này cũng đều là thanh tịnh. Lúc nào Phật pháp cũng luôn hiện tiền. Chỉ một cái là chúng ta không nhận ra. Thì khi nào mình nhận phiền não mà không nhận chánh pháp thì lúc đó là mạt. Vậy thôi. À, khi nào mình nhận chánh pháp, không nhận phiền não thì lúc đó là trượng pháp, là chánh pháp. Bây giờ chúng ta đang ở trong chùa nhưng mà chúng ta suy nghĩ chuyện phiền não là chúng ta ở ngoài cổng này rồi. Không ở trong này nữa, ở xa lắm. Chúng ta ở ngoài chợ cự lộn mà chúng ta không ở trong tịnh xá. Thì vậy là dù chúng ta ở trong cái cảnh giới Phật pháp mà tâm chúng ta đang hướng ngoại, à, thì lúc đó gọi là mạt pháp á. Ở trong chùa mà không nghĩ chuyện chùa, nghĩ chuyện ngoài đồng là mạt. Cho nên là nếu như lúc nào trong lòng mình có Phật pháp thì chúng ta đang ở trong cái thời thịnh của chánh pháp. À, chúng ta đang an trú trong cái an lạc là đang ở trong thời thịnh. Lúc nào chúng ta không thích ở thời thịnh Phật pháp, chúng ta nghĩ cái chuyện phải hơn thua, phải tranh giành, phải phiền não, phải khổ đau thì lúc đó là mạt. Mà mạt đó là mạt với chính mình. Mà nếu nhiều người làm vậy thì chánh pháp nó không hưng thịnh. Chứ không phải mạt là theo cái kiểu mà kinh điển nói là trải qua mấy ngàn năm thì cái thời trượng pháp, mấy ngàn năm là thời mạt pháp. Theo chúng tôi thì chúng tôi thấy vẫn chưa có cái gì suy xiển Phật pháp từ kể từ lúc Đức Phật thành đạo cho tới giờ phút này. Chúng ta thử suy nghĩ đi. Hồi Đức Phật thành đạo á, Đức Phật chỉ giảng pháp tại Ấn Độ thôi. Phật pháp chưa ra khỏi đất nước Ấn Độ, đúng không? Mà bây giờ khắp thế giới chỗ nào cũng có chánh pháp, cũng có Phật pháp, cũng có người xuất gia, cũng có Phật tử, thậm chí vùng sâu vùng xa như chúng ta ở đây. Có bao nhiêu người ngồi đây để nghe Phật pháp thì rõ ràng không phải là pha mạt nữa mà đang hưng thịnh, đang hưng thịnh, đúng không? Nhưng có điều là cái thời Đức Phật á thì người chứng đạo nhiều, nhưng mà thời chúng ta thì ít người chứng đạo. Chúng ta không được gặp những người chứng đạo nữa. Lý do là chúng ta chưa có nhận định đúng cái chánh pháp để chúng ta tu. Thì đó là điều đáng lo của mình thôi. Tôi còn nói pháp thì theo tôi là chưa mạt mà đang rất là thịnh. Cái này là một người nhận hiểu đúng thì sẽ làm cho một cái vùng đó, một cái làng đó và một cõi giới đó được được hưng thịnh. Thì rõ ràng trong đời này có cũng rất là nhiều người chứng đạo mà chúng ta chưa có cái duyên được gặp gỡ thôi. Mà đời nào còn người chứng đạo thì đời đó Phật pháp vẫn còn hưng thịnh chứ chưa có mạt. Nhưng mà đời này rất là nhiều, không có ít. Trong dưỡng sinh số 7 là gì? Cái này để chiều trả lời ha. Phật dạy ai chỉ có cảm tình với ta thì ta cũng độ người đó về cực lạc. Như vậy con thấy dễ tu. Nhưng khi nãy con nghe thầy giảng là nếu ta đang niệm danh hiệu Phật mà không nhất tâm cũng không được vãng sanh, con thấy hơi khó tu. Nhất là Phật tử chúng con đa số là tu trong bận rộn. Nếu dễ tu thì về cực lạc hết rồi. Quý vị thấy một cái ngành nghề, ví dụ như chúng ta học một cái nghề may thôi, để chúng ta nuôi thắng sống cho bản thân trong mấy chục năm cõi đời này, chúng ta có mất công không? Mất công nhiều lắm đó chứ bộ. À, còn cái chuyện mà được về cực lạc để dứt trừ tất cả những cái khổ não, phiền não ngàn đời ngàn kiếp mà, chẳng lẽ nó dễ hơn cái chuyện học may hả? Dễ hơn không? Dễ hơn không? Chúng ta phải thấy rằng hồi nãy chúng ta tin nhân tin quả mà, không? Thì bây giờ nhân như thế nào sẽ có cái quả như thế đó. Trong lòng tin chúng ta phải tin cho đúng chứ. Trong sáu cái tin hồi nãy có một cái tin nhân tin quả mà, đúng không? Giờ tâm chúng ta không thanh tịnh thì không thể xứng đáng ở cõi thanh tịnh, đúng chưa? Đó là nhân quả chứ. Bây giờ ví dụ nè, trong tâm quý vị không thích chùa, quý vị có ghé đây không? Không thích nghe giảng, mình có ngồi đây được không? do mình thích nghe giảng cho nên bữa nay mình mới được ngồi đây. Cái nhân mình muốn nghe giảng cho nên giờ này mình mới ngồi trong giảng đường để mình nghe giảng, đó là nhân quả. Đúng chưa? Chẳng lẽ bây giờ mình đó là tâm mình cứ nghĩ phiền muộn, tranh đấu hơn thua, mà tiền á mình cũng thích, mình không muốn luôn ra của cải, mình cũng thích, danh lợi mình cũng thích, rồi cái gì mình cũng thích hết, rồi kêu mình về cực lạc mình về không? Bây giờ ví dụ như chúng ta tu niệm Phật ngày dài ba câu như vậy ha, Đức Phật A Di Đà lỡ hiện ra đây nói con ơi bây giờ ta rước con về bển, con đi với ta nha. Không, khoan Phật ơi, con còn nhiều chuyện để tính lắm. Không thẳng rồi bố mà chưa chắc có gì đi liền. Giờ trong đây nếu Phật xuống rước ai đi liền nè? Được mấy người? Chưa chắc, đúng không? Rõ ràng là nhân nào thì quả đó. Trong tâm chúng ta khi gắn kết hết với cảnh giới cực lạc A Di Đà rồi, có nghĩa là tất cả những cái gì dính mắc trong cõi trần này chúng ta không còn nữa, thì chúng ta mới được về cảnh giới cực lạc. Còn bây giờ mình dính đủ thứ hết à, đừng có nói là cái chuyện dính hiện tại đây mà mình còn nguyện là bây giờ lỡ đời này làm không được thì đời sau mình sẽ tiếp tục gặp gỡ, mình làm tiếp nữa. Đúng không? Chúng ta đã từng thề non hẹn nguyện là đời đời kiếp kiếp gặp gỡ nhau. Luôn hết. Bây giờ Phật kêu mình về Tây Phương Cực Lạc, mình bỏ cái lời thề này, mình bỏ không? Chưa chắc. Vậy là nhân chưa đủ thì không thể trổ quả. Nhân nào quả đó, chúng ta phải tin nhân quả cái kiểu này chứ. Cho nên muốn về Tây Phương Cực Lạc là tâm chúng ta phải tương ứng. Mà muốn tương ứng thì mình phải nhất tâm, tâm mình phải thanh tịnh, phải lìa thoát khỏi cái trần tục này. Giống như bây giờ mình muốn bỏ xứ mình đi, không? Nhưng mà cái cột này mình cũng thích rồi, miếng vườn này mình cũng thích rồi, cổng rau mình cũng thích, cái nhà cái cửa cái gì mình cũng quyến tiếc nó hết rồi, kêu mình bỏ xứ mình đi mình bỏ không? Có áp tải mình đưa mình đi mình cũng chạy về à, đúng không? Cho nên lỡ mà bây giờ mình niệm Phật cái kiểu đó mà trần gian mình vẫn còn thương, vẫn còn mến, vẫn còn thích, thì lỡ Đức Phật có đem mình trở nên trốn trốn chạy xuống nữa. Chắc chắn thôi, rồi chạy đâu được. Do đó đến một ngày nào mà tâm chúng ta dứt khoát cái cõi trần này thì khi chết chúng ta mới về Tây Phương Cực Lạc, đó là nhân quả. À, cho nên tin thì chúng ta phải tin nhân quả chứ. Hồi nãy mình nói về tin là trong cái sáu cái tin là trong đó có hai cái tin nhân quả mà. À, đó là không phải là chúng tôi muốn nói khó mà đó là một cái sự thật của nhân quả. Sự thật của nhân quả. Ngày còn ai còn thắc mắc gì nữa không? Hôm qua 11 giờ rồi chắc tới giờ cũng ngọ rồi ha. Vậy là chiều chúng ta sẽ gặp lại ha. Chiều 1 giờ chúng ta nghỉ, 1 giờ 30 chúng ta sẽ gặp lại. Thì nếu như ở đây mà chúng ta hỏi về bệnh tật đông thì chúng tôi nghĩ nên cử ra cái một người thư ký. Thì quý vị có thể là đặt cái câu hỏi để cho người thư ký gom lại tất cả những cái bệnh tật á. Thì chúng tôi sẽ trả lời trong giấy, nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu mà từng người mà đứng lên để hỏi và chúng ta sẽ chậm chạp thì nó sẽ mất thời gian rất là nhiều. Và nhất là ai có cái hỏi thăm để thực hiện theo phương pháp dưỡng sinh thì quý vị nên là chuẩn bị sẵn một tờ giấy cây viết để buổi chiều khi chúng tôi nói tới cái bệnh gì thì quý vị có giấy viết ghi liền để nó không mất thời gian. Và rồi hôm nay thì cái buổi đầu tiên chúng tôi được quay trở về tỉnh Sáng Ngọc Thành để được chia sẻ Phật pháp với toàn thể quý Phật tử. Chúng tôi có mang theo một số băng và sách, thì trong này có một cái quyển lược giải kinh Di Đà của chúng tôi và một số băng giảng. Thì chúng tôi xin gửi đến mỗi người một quyển sách với ba cái đĩa, trong đó đĩa là Thập Nguyện Phổ Hiền, một đĩa dưỡng sinh trong đời sống hàng ngày và một đĩa Hạnh Phúc Chân Thật, là ba đĩa. Thì xin ở đây ban tổ chức đưa đây, chúng tôi xin gửi tượng trưng cho mấy người ở trên, không? Cho nên hai thiện nam, hai tín nữ đi. Chúng tôi xin gửi trước, rồi sau đó ban tổ chức sẽ chia tặng tay quý vị. Giờ chúng ta có thể đại diện mấy người, hai và cụ lên, hai ông cụ, hai thiện nam lên đi. Chúng ta chỉ đưa tượng trưng mấy người thôi. Đưa qua đây. Đem qua đây bốn quyển nè, Hai thiện nam, hai tín nữ thôi. Băng nữa, đem băng nữa. Đem qua đây. Đọc là mở thứ một quyển. Ah. À, chúng ta chỉ tượng trưng rồi sau đó ban tổ chức sẽ phát cho quý vị nha. Rồi còn lại là chúng ta nhờ ở đây ban tổ chức chia cho quý vị. Trước khi chúng ta nghỉ, mời quý vị đứng lên cùng chúng tôi chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ
sư là tháng sau, tháng 3 thì đúng ngày rằm cũng là ngày Chủ nhật, thì lúc đó tôi sẽ trở về đây để tiếp tục pháp với quý Phật tử. Chúng tôi xin thông báo trước để quý vị sắp xếp. Thì tháng sau là cũng ngày rằm, đúng ngày rằm ngày Chủ nhật.
Hãy subscribe.
kín tâm giữ vẹn một niềm